利陀佛。
南无本师thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta ngày thứ hai của khóa tu cuối tháng 2 và đầu tháng 3, chúng ta tiếp tục học về kinh Vô Lượng Thọ khóa chú tiền giảng. Hôm nay là bài 144, chúng ta đang ở buổi thứ 8 của phẩm thứ 6 Phát Đại Thệ Nguyện. Không biết quý vị đang nhớ là chúng ta học tới đâu rồi không? Đó là chúng ta học đến nguyện có 32 tướng Đại Trượng Phu, hay còn gọi là 32 tướng tốt. Chúng ta cứ học một thời gian thì chúng ta sẽ hiểu hơn được nhiều điều. Ví dụ như có đồng tu nói với Hiền Giang rằng lúc trước là họ không biết, nhưng mà từ khi biết đến pháp gọi là thọ bát quan trai ở nhà tự thọ thì thấy có hiệu quả hơn hẳn. Hồi xưa tu hành rất là hôn trầm, rất buồn ngủ, rồi giống như là tu thì siêng lắm nhưng mà giống như có người dựa trong người vậy đó, khiến cho mình tu vậy đó. Còn khi mà thọ được bát quan trai giới, thọ tự thọ ở nhà, nhưng mà hiệu quả khác hẳn, không có bị hôn trầm nữa, rồi cũng tự mình làm chủ được đó. Thì như vậy tu thấy nhẹ nhàng đắc lực. Cho nên là quý vị thấy ở trong Phật Pháp á, mình phải hiểu biết nhất định, gọi là phải giải hành tương ưng. Nếu mà mình không có giải mà mình hành thì mình gọi là tu mù liền đuôi. Cho nên việc học kinh, học Pháp rất quan trọng. Và học rồi á, mình phải nỗ lực chí thành thực hiện thì điều đó mới đem lại lợi ích. Còn nếu như mà mình chỉ học thôi, mình học cho chơi xong rồi mình không có thực hành thì thật sự nó cũng chỉ là tri thức mà thôi. Những người thành tựu được là những người luôn luôn hết mình vì Phật Pháp, luôn hết mình vì sự nghiệp tu hành. Phải đem sự nghiệp tu hành xếp ở vị trí hàng đầu, là vị trí đầu tiên trong cuộc đời mình. Còn nếu như mà mình không có như vậy thì mình không có đạt được lợi ích lớn. Thì Giang nhớ câu chuyện ở trong kinh Trung A Hàm, có câu chuyện đó là câu chuyện nằm trong kinh Úc Già Trưởng Giả, tức là kinh này là kinh nói về trưởng giả Úc Già. Vị này á, thì bình thường không có biết Phật Pháp. Hôm bữa đó vị này cũng giàu có cho nên là dẫn những người phụ nữ hầu hạ để ra đi ra khỏi vô trong rừng, đi ra khỏi nhà vào trong rừng để làm gì, để hoan lạc với các người nữ đó, giống như cái kiểu mà quốc vương vậy đó, tức là vô để mà coi các cô đó múa hát, rồi nói chung thoải mái để như vậy, và uống rượu say bí tỉ. Thì lúc đó thì từ đằng xa ông ấy, tức là trưởng giả Úc Già, thấy Đức Phật đi tới, thấy Đức Thế Tôn đi tới ở giữa rừng. Tại vì Đức Phật biết ông này ông có căn lành, có thể được độ, cho nên là Đức Phật mới tới. Thì ông đang say rượu như vậy, đang trong cái bữa tiệc vui như vậy, say rượu lý tí, tức là không còn thấy rõ ràng nữa. Nhưng khi thấy Đức Phật với oai nghi như vậy và với thần lực của Phật, có lẽ là như vậy, cho nên ông được gia trì lập tức tỉnh rượu. Sau khi tỉnh rượu thì trưởng giả Úc Già đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật rồi ngồi qua một bên. Lúc đó Đức Phật Thích Ca thiết cho ông Pháp lìa khỏi nhân gian, tức là chê những cái điều ở trên nhân gian, khen ngợi những điều ở cõi trời rất thù thắng vi diệu. Ông nghe thấy ông rất là hoan hỷ, bởi vì thấy mình hồi xưa nay mình tưởng ở nhân gian ngon lắm rồi, nhưng mà thấy trên trời tuyệt vời hơn. Rồi theo thứ tự, Đức Phật tiếp tục thuyết nói ở trên trời vẫn chưa cứu cánh, mà có cái pháp cứu cánh hơn, rốt ráo hơn, đó là diệu pháp tứ diệu đế. Và sau khi thuyết xong tứ diệu đế cho ông thì ông đắc được nhãn tịnh, đắc pháp nhãn tịnh, tức là sơ quả tu đà hoàn, sinh quy tâm bảo. Và lúc đó ông trở phát nguyện rằng là trọn đời quy y tâm bảo, giữ ngũ giới và trì phạm hạnh thanh tịnh trọn đời. Phạm hạnh thanh tịnh là gì quý vị biết không ạ? Phạm hạnh thanh tịnh đó là không dâm, có cái hạnh không dâm dục. Cho nên khi về nhà ông ta tuyên bố rằng là tức là các ngươi biết không, ta đã theo Đức Thế Tôn trọn đời lấy phạm hạnh làm đầu, thọ trì năm giới. Các ngươi, tức là nói với vợ con không, anh sẽ nói với mấy bà vợ, các ngươi nếu còn muốn được sống ở đây thì cứ ở và làm việc bố thí tạo phước, nếu muốn không muốn ở thì ai về nhà đấy. Nếu ngươi, nếu các ngươi á, các bà muốn có chồng thì ta sẽ gả chồng cho. Quý vị thấy không ạ? Đặc biệt không? Đó, tức là vậy. Cho nên lúc đó có một bà vợ cả nên nói là nếu ông đã theo Đức Phật trọn đời lấy phạm hạnh làm đầu, họ trì ngũ giới thì nên đem gả cho tôi, cho người đàn ông kia. Nói rõ. Tức là bà này nhanh tức nói ngay, ông vậy thì ông đem gả tôi cho người đàn ông khác đi, người đàn ông đó đi, chứ tôi không chịu nổi nữa, đúng không, kiểu vậy đó. Đó, tức là bây giờ ông nói là ông giữ phạm hạnh rồi, tức là không dâm dục nữa, cho nên bà này nói là thôi, như đúng ông muốn thì tôi cũng muốn đi lấy chồng khác, ông hãy gả cho đó. Cho nên là trưởng giáo già liền gọi người đàn ông đó tới, tay trái cầm tay vợ, người vợ cả, và tay phải bưng chậu nước bằng vàng, báo với người đó rằng nay ta đem người vợ cả này cho ngươi làm vợ. Thì người đó nghe sợ quá, sợ cho nên là dựng tóc gáy nói: thưa trưởng giả, ngài muốn giết tôi chăng, ngài muốn giết tôi chăng. Tự nhiên ông trưởng giả quyền lực lại đem vợ cả của mình gả cho mình, gả cho ông, rồi sao là ông chịu nổi đó. Thì trưởng giả Út già mới nói là: ta không giết ngươi đâu, vì ta đã theo Phật trọn đời lấy phạm hạnh làm đầu, thọ trì ngũ giới, do đó ta sẽ đem người vợ cả này gả cho ông làm vợ. Rồi sau đó gả thì không có hối hận gì. Quý vị thấy mà, đó tu hành cả đó, chứ còn chúng ta đâu có được, đúng không ạ? Quý vị thấy không? Cho nên người xưa người ta thành tựu là gì? Người ta sẵn sàng hy sinh tất cả. Còn chúng ta ngày nay thì chúng ta tu hành chơi chơi thôi, chứ không không đâu có ai nói ai cũng nói tu hành phải Phật pháp, nhưng mà có chút khó khăn gì tí xíu thôi là bắt đầu thôi Phật pháp xếp thứ sau, việc đó xếp thứ yếu, đúng không ạ? Cho nên là mình tu hành nó không bằng được. Còn đây ông trưởng giả này, quý vị nghe câu chuyện đó, tại sao thiền nhân kể hơi dài, tại vì quý vị thấy trước đó ổng thế nào, ăn chơi đúng không, uống rượu rồi hoang lạc rồi đủ thứ chuyện, nhưng mà sau khi nghe Phật thuyết pháp xong tỉnh luôn, là xả hết tất cả, không có trở lại con đường xưa nữa đó. Vậy cho nên mới đắc đạo thành tựu chứ. Cho nên ấy, căn tánh người quan trọng, đúng không quý vị? Đó, gặp Phật là duyên, còn căn tánh người nỗ lực quan trọng. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục học trở lại với phần ngày này. Ở bài 44, chúng ta nhớ là ở bài trước chúng ta đã giới thiệu qua cái đoạn kinh văn đó là gì, 32 tướng của bậc đại trượng phu. Kinh văn là tam thập nhị chủng đại trượng phu tướng, tức là nguyện thứ tư đó, nguyện có 32 tướng tốt. Thì chúng ta đã bữa giới thiệu rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ vào cái từng tướng. Thì tướng 32 tướng tốt này á, thì chính là tướng mà chỉ có hai hạng người ở thế gian có, một là Phật, hai là Chuyển Luân Thánh Vương. Thời nay thì không có Chuyển Luân Thánh Vương, vì trong kinh á, Đức Phật nói Chuyển Luân Thánh Vương ra đời á, thì ở trong này sẽ có bảy báo xuất hiện. Bảy báo đó là gì? Một là Luân báo, tức là cái công cụ giao thông á, phương tiện giao thông á. của Luân Vương á, là nó cái giống như cái bánh xe lớn á, để mà đi khắp tứ châu thiên hạ. Bây giờ chúng ta nói là phi thuyền. À, thứ hai là voi báo. À, thứ ba là ngựa báo. Thứ tư là ngọc báo. Thứ năm là nữ báo. Có một cái người nữ rất đẹp. À, tuyệt vời luôn quý vị mà coi tả trong kinh, người nữ mà coi của chuyển Luân Thánh Vương là đẹp vô cùng luôn. Rồi có cư sĩ báo. Cư sĩ báo này là người giống như bây giờ chúng ta nói giống như là bộ trưởng bộ kinh tế đó, tức là người làm kinh tế tuyệt vời để giúp cho đất nước hưng thịnh. Và có tướng quân báo, là cái vị tướng quân này tài ba, cho nên có đến bảy điều đó, cho nên vị chuyển Luân Thánh Vương mới thống nhất tứ châu thiên hạ được, hoặc là ít nhất thống nhất một châu thiên hạ thì cũng phải có bảy báo đó, còn không có bảy báo đó thì không có chuyển Luân Thánh Vương. Cho nên á, quý vị thấy thời nay có không? Không có đúng không? Không có đủ bảy báo này. Thời nay thật ra kiếp của chúng ta đang kiếp giảm tuổi thọ loài người quá thấp, không có chuyển Luân Thánh Vương ra đời. Chúng ta trở lại kinh văn. Ở đây vào phần chú giải. Thử tam thập nhị tướng, tức là 32 tướng này. Tam tạm pháp số, tứ thập bát vân, tức là ở trong quyển thứ 48 của sách Tam Tạng Pháp Số nói. Sách Tam Tạng Pháp Số á, là quý vị biết cái bộ sách này thật ra là để cho mọi người coi thì sắp xếp theo số. Ví dụ như bây giờ quý vị muốn tìm cái nào tam bảo thì quý vị tìm số 3, quý vị tìm tứ chánh cần thì quý vị sẽ tìm ở số 4, còn đây là 32 tướng thì quý vị tìm ở số 32. Thì cái bộ sách này sắp xếp cái kiểu theo số, gọi nên gọi là Tam Tạng Pháp Số, tức là trích những cái pháp số ở trong kinh Phật. Đây là một bộ sách mà nếu mà ai mà muốn muốn biết cơ bản á, thì có thể coi. Về 32 tướng này trong quyển 48 của Tam Tạng Pháp Số nói. Rồi chúng ta sẽ tìm hiểu từng tướng một. Nhất là Túc An Bình tướng. À, cái Túc là cái chân tướng, tướng chân bằng phẳng. Cái tướng này gọi là tướng chân bằng phẳng, tức là quý vị biết là chân thế nào thì ở đây nói là thị túc lý vô ao sứ giả. Tức là túc lý là gì? Cái dưới chân. Cái lý là dưới hoặc bên trong. Vô ao, vô là không có, ao là cái chỗ lõm lõm xuống. Cho nên chữ xứ là nơi, cho nên ở trong chân á, hay là mình nói dưới chân á, nó không có chỗ lõm. Chân cũng quý vị coi lại cái bàn chân á, ở dưới bàn chân á mình bị lõm đúng không? Đó, còn Phật thì chân đã bằng phẳng luôn. Đây là sự khác biệt. Đó thì cái đây là tướng thứ nhất. Thì kinh nếu mà nói chúng ta có nhiều cách căn cứ, ở đây là do căn cứ Tam Tạng Pháp Số thì mình căn cứ này. Nếu lần sau mà giảng lại thì đang sẽ căn cứ một bộ kinh khác để là giảng, mỗi lần học mỗi khác để cái quý vị đối chiếu. Còn đây chúng ta căn cứ vào Tam Tạng Pháp Số học cái này. Nhị Thiên Phúc Lung tướng. Thứ hai là tướng gì đây? Tướng về cái thiên là 1.000, phúc là cái chữ phúc này cũng là cái dạng cái bánh xe thôi. Tức là cái chữ phúc hay này là cái bánh xe hay là cái hoa xe. Như vậy tiếng lung là xe. Như vậy tướng mà cái ngàn bánh xe, bây giờ chúng ta nói đơn giản là giống người ta có quan niệm là hoa tay á quý vị, hoa tay hai chân á, biết không ạ? Đó thì người nào mà có hoa tay á thì hoa chân đó, thì cái đây là vậy. Cái tướng này là tướng ngàn bánh xe, nhưng mà ở đâu? Túc hạ hữu lung hình giả, tức là ở dưới chân á thì có cái hình bánh xe. Mình có không quý vị? Đức Phật có, mình chắc không ai coi dưới đó, coi trên bàn tay thì được. Đúng không ạ? Quý vị coi thử coi quý vị có được bao nhiêu cái hoa tay đó, thì cái đây mà bây giờ Phật không phải có trên tay, có dưới chân nữa, mà 1.000 lại Còn bây giờ mình giỏi lắm chắc có được 10 ngón tay, được 10 cái hoa tay là được rồi đúng không ạ? À, cho nên Thiên Trang hồi xưa á, thì Trang nhớ lần đầu tiên á, có năm lớp 10 á, đi khi đi ở trọ với mấy người bạn á, ở trọ đó thì mấy chú bạn rảnh rỗi thì nó kêu ôi nó khoe kìa, tao có hoa tay nè, người này có hoa tay nè, một thằng này có một hoa tay, kia có hai hoa tay, coi qua coi lại á. Một hồi thôi mày có ba hoa tay nào không? Thiền Trang nói không chắc, tao không biết, tao không có, chắc không có hoa tay nào. À, tại vì đứa nào nó cũng nói mình nó có một hai hoa tay, mình chắc mình không biết. Nó kêu để coi coi à, xong rồi coi là ủa có hoa tay nè, một cái hoa tay, xong rồi hai có hoa tay, coi hồi cái kêu 10 có hoa tay luôn. Cái xong 10 hoa tay mình, xong mình không có giỏi gì hết trơn, mình không biết gì hết trơn, không có là mấy đứa kia nó, đứa thì nó học giỏi, đứa thì nó giỏi cái này, nó giỏi kia, mình không có cái tài năng gì hết trơn, mình không có gì hết. Thì sau đó cho nên mấy đứa bạn nói thì chắc tại vì mày có 10 hoa tay cho nên chẳng có tài năng gì hết. À, đó là Thiện Trang nhớ năm lớp 10 á. Xong rồi dần dần á, thì tại vì hồi đó Thiện Trang cũng không có gì đặc biệt hết, nhưng mà bắt đầu cái dần dần lên nó 11 hay 12, cái dần dần người ta mấy đứa bạn nó nói mày đúng là có hoa tay thiệt rồi đó. Đó là tại vì sao biết không, bắt đầu học nổi trội lên. Hồi xưa thì không có nổi trội lắm, mà sau càng lên cao bắt đầu mình nổi trội ra. Rồi đó là lên với 12 Thiện Trang là bí thư chi đoàn nữa. À, rồi còn có mà hồi cái chức đó là hồi trước giờ chưa bao giờ làm đoàn, rồi không bao giờ làm đâu, mà vô được cái làm bí thư chi đoàn, mà điều khiển được cái chi đoàn luôn, làm được chi đoàn nữa. Rồi còn học lên nổi trội trong trong bạn nhóm bạn. Cuối cùng quý vị biết năm đó bạn với bao nhiêu đứa thi, thì trong cái nhóm bạn đó Thiện Trang là cả cái vùng đó, nói chung là cái vùng đó chỉ có Thiện Trang với cái một người nữa là hai xã liên tiếp á, à hai người đậu đại học năm đó thôi. Hồi đó thi đại học khó lắm, thì đó là sau này mới học lên đại học mới biết à hóa ra mình có nhiều hoa tay thật sự, nó phát huy rồi đó. Đó là bắt đầu mình cũng giỏi nhiều lĩnh vực lắm chứ không phải kém đó. Thì sau này mới biết là à hóa ra là cái hoa tay nó cũng cũng là thể hiện như vậy, nó cũng đúng đấy chứ. Đó. Cho nên bây giờ Đức Phật tới ngàn bánh xe, ngàn có hoa tay, hoa chân chứ không phải hoa tay, nhị ngàn cái hoa chân thì chắc là tài năng của Phật và đức của ngài đã tích lũy nhiều đúng không ạ? À? Nói cho vui thôi chứ không phải quý vị không có hoa tay nào rồi quý vị buồn. Không nên như thế nha. Cái đây là nói cho vui thôi. Ở đây là nói là Đức Phật đó, là tướng thứ hai là tướng đó, có ngàn bánh xe, hàng ngàn cái hoa chân ha. Rồi tam thủ chỉ tiêm trường tướng. À, cái thủ chỉ quý vị, thủ là tay, chỉ là gì, cái ngón. À, tiêm á, là mềm mại. À, rồi thon dài. À, vậy thì cái trường là dài nữa, cho nên là cái này chính là tướng, mà cái ngón tay. À, tướng nè, tướng ngón tay thon dài, cái này có thiếu chữ tướng, tướng ngón tay thon dài, đây là một cái tướng rất đặc biệt. Mình cái ngón tay mình nó có thon dài được không quý vị, hay là ngón tay nó cục ngủ mà. À, cho nên cái ngón tay cũng đẹp nữa đúng không, cho nên nhiều người họ nói cái bàn tay cũng đẹp, cái nào cũng đẹp đấy. Đó là tại vì những cái tướng nhỏ này nó kết hợp thành, ở đây nó là gì, thủ chỉ tế trường giả, tức là cái ngón tay, cái chỉ là ngón tay đó quý vị, thủ là tay, cái ngón tay mà nó thon và dài. À, nhiều khi cái ngón tay nhiều khi cũng cũng ở trên đời cũng có nhiều người quá nhân đúng không? Hơi kỳ lạ. Hồi xưa Thiện Trang nhớ là Thiện Trang có dạy mà không để ý, dạy mà không để ý, mà một hồi cái có vị thầy khác dạy cũng dạy cái lớp, Thiện Trang nói nói kìa mày có để ý không, để ý gì, thì có cái con nhỏ trong lớp nó có tới 6 ngón tay á. À, Thiện Trang kêu ủa con nhỏ nào có 6 ngón tay, kêu mày không để ý vậy. À, nói đó thì bữa sau Thiện Trang mới để ý, đúng rồi Thiện Trang nhìn kỹ đúng là 6 ngón tay. Thế là bàn tay bình thường mình có 5 ngón, mà bàn tay con nhỏ học trò đó tới thành thêm 1 ngón nữa, 6 ngón luôn. À, đó là cái đặc biệt là quý vị. Cho nên trên đời có chuyện nhiều điều cũng không có nào ngờ được đâu, cho nên những cái tướng này là chắc chắn có, phải có ha, chắc chắn có chứ. Nhiều cái kỳ lạ đó mình không hiểu tại sao có ngón 6 ngón nha, đúng không quý vị? Bình thường người mình có 5 ngón mà tại sao có người 6 ngón tay, đó là cũng một cái điều rất lạ. Tất nhiên là Thiện Trang không hỏi, tại vì ngại cho nên không hỏi, mà chắc là cái cô học trò đó cũng không biết luôn. À, Thiện Trang biết thôi chứ đó. Nếu mà không thầy đó không có nói thì Thiện Trang cũng không để ý, cũng không biết đâu. À, không có để ý. Như vậy tướng thứ nhất là một tướng chân bằng phẳng là nơi chân không có chỗ lõm. Hai tướng ngàn bánh xe là dưới chân có hình bánh xe. À, cái chúng ta gọi là hoa chân đó. À. Ba tướng ngón tay thon dài là ngón tay thon và dài. À, thì cái này quý vị kiểm tra mình có được 32 tướng này có tướng nào không nha. À, đầu tiên tướng thứ nhất là không có rồi đó, tướng ngàn bánh xe tướng thứ hai cũng không có rồi nè, tướng thứ ba ngón tay thon và dài chắc thôi tạm tạm nhận đỡ, nhận vơ đi, phải không? À, là nhận đỡ có cho có. Rồi thứ tư chúng ta rồi tư tứ thủ túc nhu nhuyễn tướng, tức là tướng cái tay chân mềm mại, thủ là tay, túc là chân, thủ túc chi nhu giả. À, tức là gì, cái chữ chi này là à, thì cái tay chân thì nhuyễn, nhuyễn tức là mềm mại. À, cái tướng chân tay mềm mại cái này thì không có biết được, chúng ta không biết cái chân tay có mềm hay không, đúng không? Không có biết, không biết thế nào là mềm, tiêu chuẩn thế nào là mềm, cho nên không biết cái này. À, phải phải gặp thật trực tiếp, đảnh lễ xuống dưới chân Phật, chạm chân mới biết được. À, còn biết mềm mại kiểu này là thế nào chúng ta không hiểu, nhiều khi cái tay mình cứng ngắc à, đúng không, đâu biết. Còn cái cảm giác mềm mại này thế nào thì không hiểu, không hiểu được, phải gặp Phật mới biết được, bây giờ không biết. Ngũ thủ túc mang tướng. À, cái tướng, cái chữ thủ túc là tay chân, cái tướng của tay chân có màng á, cái mang là nó cái màng, mạng lưới giống như con vịt con gì đó nó có màng, nhưng mà cái này màng không phải màng xấu như vậy. Thủ túc chỉ giữ chỉ gian hữu mang võng chi tim di. À, giao hữu giao hổ liên lạc như áp nga giả, tức là gì? À, ngón tay ngón chân. À, ngón tay ngón chân và ở giữa các ngón nó có những cái chữ tim di này, là có nghĩa là cái những cái vải mịn á, nhỏ, cái sợi dây ấy nó nhỏ nhỏ gọi là tim di. À, tim di mà nó đang hình thành gì, nó đang thành cái những cái lưới, cái màng đó, tức là nó có những cái sợi dây nối qua nối lại giữa ngón, các ngón này nè, nó nối nối qua nối lại giống như con vịt đó quý vị, con vịt hay con gì á, nó có cái nối lại đó, nó dính liền luôn. Nhưng mà cái này á, Đức Phật khác, tướng của Phật á, thì ở đây á, là chỉ có nối nó mà nó mịn chứ không phải nó dày cứng như con vịt đó. Hộ giao hộ liên lạc tức là nó nối qua nối lại với nhau á đó. Đó như là con, chỉ cái chữ con này là chữ hai cái từ này, một là nga giả, nga nga là con ngang con ngỗng đó, đó nga. À, đó tức là áp của con vịt nè, nga thì chữ chữ áp nga thì là chúng ta biết là con vịt chứ con ngỗng đó, giống như con vịt con ngỗng là nó có cái tướng đó, nhưng mà con vịt ngỗng thì nó xấu, cái tướng của con vịt con ngỗng nó xấu, đúng không quý vị? Cái màng của chân của nó đó, cái màng ngón chân của nó xấu, nó bơi nữa. Còn đây là nó giống Đức Phật là có tướng giống vậy, nhưng mà cái nó là giống như cái sợi thôi, nó không có liền giống như con vịt đâu đó, mà rất là đẹp cho nó, chứ không phải là một hầu cái tưởng tượng giống cái chân tay của Phật giống chân tay của vịt thì không đúng rồi nha, vịt ngạn ngỗng mà không đúng rồi nha. đẹp lắm. Cho nên bây giờ mình không thấy, mình không biết. Mà hình như bây giờ có quý vị coi các tướng, các bàn tay Phật người ta vẽ, người ta có vẽ vậy không? Rồi. Rồi coi, nếu mà người ta vẽ vậy là đúng rồi đó. Rồi, như vậy tướng thứ đó là tướng thứ năm ha, tướng thứ sáu. Lục túc cân mãn túc tướng. À, cái chữ cân á, chữ cân này là gì? À, thì ở đây cái giải thích luôn, cân thị túc chủng. À, cái chủng là cái gót chân. À, cái cân là gót chân á quý vị. Tóm lại cân là gót chân. À, chân và cái mãn túc. À, mãn túc là gì? Thì ở đây là cái gót chân. À, thì cái gót chân, thì cân túc này là gót chân nha. Cái chữ cân này là gót chân chứ không phải là bà. À, gót nè, gót chân nè, cái tuy túc là chân. Gót chân thì sao? Đầy đặn. À, cái tướng gót chân đầy đặn. Cân thị túc chủng, tức là cân là gót chân. Túc chủng mãn vô ao sứ giả, tức là cái túc, cái chân, cái túc, túc viên chứ, túc viên tức là cái gót chân thì nó tròn, nó đầy và không có chỗ lõm. Đó. Mình coi thử cái chân, gót chân mình có vậy không, có tròn đầy và không có chỗ lõm không? À, cái này chắc không có rồi, gót chân mình nó không có tròn đầy, mình nó móp 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 luôn. À, đó, cho nên tu mình chưa tu. Thật ra cũng bình thường thôi, tại vì quý vị biết là Đức Phật á, để có 32 tướng tốt này nè, là quý vị biết tu vào lúc nào không ạ? À, tu vào 100 kiếp cuối cùng nha, 100 kiếp cuối cùng mới tu 32 tướng tốt cho nó đầy đủ, cho đẹp. À, đây 32 tướng tốt mà nói ở nhân gian chúng ta, còn nếu mà nói theo trong kinh Quán Vương Thọ là có vô lượng tướng tốt đó. Cho nên á, tu tới đẳng giác Bồ Tát rồi, là sự giác ngộ bằng với Phật rồi, thì dành 100 kiếp cuối cùng mới tu phước. À, cho nên tu phước tướng đó, đó là tu phước tướng, cho nên là phước tướng mới hình thành. Còn bây giờ mình chưa có, tại vì mình tu có tu đâu, mình tu cho đâu có đủ đâu, cho nên bây giờ mình cái tướng mình xấu. À, nói cho quý vị nha, ai mà đẹp á, ai mà có tự hào, nhiều người trên thế gian này có tự hào là mình đẹp lắm. Xin thưa quý vị, nếu mà căn cứ vào trong kinh Chuyển Luân Vương á, thì cái người mà vào cái thời nay là rất là xấu. Bởi vì tuổi thọ loài người bây giờ mình có bao nhiêu? Có khoảng 70 tuổi à. À, thì tuổi thọ này thì xấu lắm. Mà cái lúc mà người tuổi thọ cao á thì người ta đẹp. Đó. Như như trong kinh Chuyển Luân Vương nó nói lúc mà tuổi thọ loài người cao tới 80.000 tuổi á, thì rất là đẹp. Đó. Lúc đó cái nạn đầu tiên sắc xuất hiện á, là nạn gọi là nạn trộm cướp. Trộm, đi ăn trộm phải không? Sau khi ăn trộm xong á, là bắt đầu á, thì từ cái tuổi khiến cho nó trộm mà nó, đất nước nó suy thoái mà người ta ăn trộm nhiều quá đó, thì dần dần cho nên là tuổi thọ loài người giảm. Người cha thì 80.000 tuổi, người con á, thì chỉ còn 40.000 tuổi, và tướng mà con người đã xấu đi rất nhiều đó. Rồi sau khi mà đi ăn trộm rồi đó, thì nhà vua á, mới ra lệnh là bắt những người trộm đó đó, là giết, treo ra lên chém. Cho nên họ cũng bắt chước, họ cũng sắm sửa dao rồi cho bén. Họ đi, họ cũng vừa ăn trộm rồi mà họ sợ bị bắt đúng không? Họ còn giết luôn cái người người đó nữa, thành ra ăn cướp. Thì cái thêm cái tội thứ hai, cái nghiệp thứ hai đó là nghiệp gì? Sát sát sanh, giết hại, giết người. Cho nên tuổi thọ đang 40.000 tuổi giảm tiếp xuống còn 20.000 tuổi. Đó. Dạ, tức là người cha thì 40.000 tuổi mà người con có 20.000 tuổi thôi. Đó, đó là cái nghiệp thứ hai, gọi là nghiệp nghiệp sát sanh, nghiệp giết hại. À, quý vị thấy không ạ? Và tướng là người xấu đi rất nhiều. Sau đó lại tiếp tục, à, người ta cũng có người đi ăn trộm rồi đó, bị bắt. Thì bị bắt dẫn vô thì hỏi, thì người ta nói dối, người ta sợ bị trừng phạt, trừng trị, cho nên họ nói dối. Từ đó xuất hiện thêm cái nạn gọi là nạn nói dối, tức là họ phạm thêm cái nghiệp thứ ba, nghiệp là nói dối đó. Rồi nghiệp, cho nên từ đó lại tuổi thọ giảm tiếp một nửa nữa, từ 4.000 tuổi hả, thì bây giờ từ nãy là giảm xuống 20 rồi, bây giờ là còn có 10.000 tuổi. Thì khi có 10.000 tuổi đó đó, thì bây giờ lại sanh ra cái nạn tiếp theo, là nạn gì quý vị không ạ? Là cái nạn gọi là tà dâm, tà hạnh bắt đầu xuất hiện ở khi 10.000 tuổi. Cho nên loài người tiếp tục bị giảm một nửa, tuổi thọ giảm một nửa, còn có 5.000 tuổi, 10.000 thành ra còn 5.000 thôi. Đó, rồi từ sau đó bắt đầu xem các nó lưỡi đôi chiều, nó là thế dệt vân vân, gãm giảm một hồi, tức nói chung là thập thiện nó xuất hiện hết. Cuối cùng loài người tuổi thọ chỉ còn 500 tuổi. Và 500 tuổi là bắt đầu loài người không kính trọng cha mẹ, không kính bà nó môn sa môn, tức là những người tu hành nữa, cho nên tuổi thọ giảm tiếp, giảm giảm đó, giảm tới cuối bây giờ chúng ta chỉ có còn có 70 tuổi thôi đó. Đó thì Đức Phật nói là khi đến 100 tuổi bắt đầu nó giảm, thì giảm chậm, còn cái giai đoạn đó là giảm cực kỳ nhanh. Cho nên đây một cách nói khác để chúng ta thấy là cái cách nói về kiếp á, cũng không có nhất định. Có lúc thì đúng là 100 năm giảm một kiếp một tuổi, nhưng mà cái cách nói này trong kinh Chuyển Luân Vương thì lại nói như vậy. Rồi sau này tăng cũng vậy, tăng một hồi là tăng gấp đôi, tại vì mỗi lần loài người khi mà tuổi thọ còn 10 tuổi, chiến tranh liên miên, người nào cũng hung dữ, gặp nhau đều là giết, đều là muốn ăn thịt, muốn giết ở nhau. Lúc đó rất khổ. Sau khi chết gần hết rồi, cái số người còn lại trốn vào rừng, rồi họ đi ra đó, họ gặp nhau, họ xây dựng lại thế giới, họ thấy là sao người xưa người ta sống lâu, còn bây giờ mình sống quá ngắn ngủi, thì họ mới ráng là làm lành làm thiện, và bắt đầu họ giữ từng giới một trong 10 điều thiện đó quý vị, cái tăng dần, cho nên tuổi thọ cứ tăng lên gấp đôi, tăng tăng một hồi lên tăng lại đến 80.000 tuổi. Thì khi đó có một vị Chuyển Luân Thanh Vương ra đời tên là Loa, đó là một vị đệ tử của Đức Phật, quý vị thấy. Cho nên á, bí quyết để gì, để được xinh đẹp, để được giàu có, để được tất cả những gì, thì là phải giữ thập thiện. Bây giờ thời đại mạt pháp, chúng sanh không giữ, mình ráng giữ, quý vị giữ được cho quý vị là tốt rồi nha. Đó, mình giữ cho mình gọi là trong cộng nghiệp có biệt nghiệp, mình biệt nghiệp riêng. Cho nên quý vị hiểu được, mình học càng học sâu xa thì mình càng hiểu rõ, mình sẽ tự động mình giữ thôi, không cần ai nói nữa, đúng không? Bây giờ có nghe tin không, hay là nghe hồi không tin luôn không? Nhiều khi có nhiều người nghe xong mà kêu, ô thầy nói kệ thầy chứ, đúng không? Phật nói kệ Phật chứ, còn con cứ làm với con, rồi mai mốt rồi mới thấy ha, đến khi gặp Diêm Vương rồi mới thấy nha. Rồi chúng ta tiếp tục tới đây, như vậy đã là tướng thứ tư, rồi tướng thứ sáu xong rồi. Tướng thứ tư, tướng chân tay mềm mại là tay chân mềm thì mềm. Năm, tướng màng của tay chân là ngón tay, ngón chân, và ở giữa ngón có sợi lụa như lưới mịn đang xen với nhau như con vịt, con ổng. Sáu, tướng chân và gót chân đầy đặn. Chữ cân là gót chân, là gót chân tròn đầy, không có chỗ lõm. Rồi tiếp tục thứ bảy là thất túc phu cao hảo tướng, tức là cái tướng, cái chữ phu này là mu bàn chân, mu bàn chân, cho nên nó mới có gọi là kiết già phu tọa đó quý vị. Kiết già phu tọa, già phu tức là ngồi kiết già đó, là đưa cái hai cái mu bàn chân lên, cho nên gọi là kiết già phu. Thì cái mu bàn chân á thì cao và đẹp đó, mu của bàn chân cao và đẹp, cái tướng này là tướng này. Rồi phu giả túc bối giả, đó là giải thích chữ phu là gì. Phu tức là cái đằng sau của cái chân, tức là cái mu bàn chân, cái mặt trái của chân là mu bàn chân. Túc bối cao khởi nhi viên mãn giả, tức là cái mu bàn chân cao lên nhưng mà đậy để đặn, chứ không phải mua bằng chân cao lên mà nó xấu. Nhiều khi nhô lên nó xấu, đây nó đầy đặn. Đó là tướng thứ bảy. Bát sĩ như lộc vương tướng. Chữ sĩ này là gì? Sĩ này chính là cái đùi, cái vế, hay cái chữ sĩ này mình nói là bắp chân á. Cái mình nói vậy cho nó đẹp. Cái bắp chân á thì như là như có lộc vương, lộc có khi nai hoặc là hưu. Thì cái chữ lộc này gọi chung cho họ hưu nai. Thì mình có thể nói là nai vương hay là hưu vương cũng được. Người ta hay nói là nai hơn đúng không? Đó thì cái đùi của Phật á, tướng bắp chân của Phật á giống như là con hưu chúa vậy đó. Thì bây giờ quý vị có thấy có con hưu chúa không? Chắc bây giờ vô sổ thú mới thấy chứ không thấy. Không biết con hưu, mặt con hưu trong sở thú chắc gì nó đã đẹp nên cũng không biết luôn. Hồi xưa ở Ấn Độ rất nhiều con này, cho nên là Đức Phật lấy ví dụ đó. Chữ sĩ xong rồi. Sĩ vi cổ nhục, tức là sĩ là cái bắp đùi, là bắp đùi. Phật chi cổ nhục, tức là bắp đùi của Phật, bắp đùi của Phật đó. Tiếp theo là tim viên như lộc vương giả. Bắp đùi của Phật thì tim, cái chữ tim tức là mềm mại, thon đó. Chứ không phải là thô đâu. Cái bắp đùi nhiều khi có nhiều người cái bắp đùi mà to quá đúng không? Đặc biệt mấy cô người nữ mà nếu mà bắp đùi to quá người ta gọi là ở Bảo Lộc có một ngôn ngữ nói vui vui hồi xưa thì Trang nói nhớ là nói là gì vì gà ở trên đồi cho nên đi cho nên cái chân gà nó to, có bắp đùi gà nó to đó, tức là ở Bảo Lộc thì nuôi gà có gì nuôi gà, gà nó leo đồi leo núi cho nó không gà đồng bằng cho nên cái đùi con gà nào to, ý là người ta nói như vậy đấy, người nói đùi các cô là to quá đó, người ta nói như vậy đó là cái cách nói đó, ý là cái bắp đùi này á của Phật á cũng đầy đặn nhưng mà rất là đẹp chứ không phải như mình ha, không như tức là bắp chân của Phật, Đức Phật thì thon tròn như hưu chúa đó. Được rồi, cửu tức là tư chính thủ quá tất tướng. Cái chữ tất này á, là đủ gối. Thủ là cái gì, cái tay mà dài á quý vị, nó dài mà nó vượt qua cái đầu gối. Cái tướng thứ chính là vậy. Thủ trường tức là tay thì dài, độ dài của tay á, trường là cái chữ trường này mình có nói độ dài của tay thì quá tất giả, là vượt qua cái đầu gối. Hay là tay dài quá đầu gối cũng được, mình có thể dịch ngay cho nó ngắn. Quý vị thử coi, quý vị lấy tay quý vị đo thử coi, cái đo tay mình thả xuống coi qua đầu gối không? Không có đâu. Cái này mình không có tướng này. Cho nên là Đức Phật có mấy tướng rất đặc biệt đúng không? 7. Tướng mu bàn chân cao đẹp. Chữ phu là mu bàn chân, là mu bàn chân cao lên nhưng đầy đặn. 8. Tướng bắp chân như hưu chúa. Chữ sĩ là bắp đùi, bắp chân của Đức Phật thon tròn như hưu chúa. 9. Tướng tay dài qua gối, là tay dài quá đầu gối. Cho nên là mình có những cái tướng đó đặc biệt. Hình như cũng có người đó, có cái tay rất là dài, có thể dài qua đầu gối là thành tựu được cái tướng này. Ở đây thì chúng ta không có như lần trước, quý vị muốn biết cái nhân á thì quý vị coi cái bộ giảng lần trước thì nhân giảng khác đúng không ạ? Quý vị có nhân đúng không ạ? Lần sau thì Trang sẽ trích bộ kinh khác, thì Trang tìm thấy bộ kinh rồi, có nguyên bộ kinh Đức Phật nói về tướng 32 tướng này, có nguyên bộ kinh luôn. Cho nên là lần sau á thì Thiền Trang sẽ giảng lại, Thiền Trang không dùng cái lời trong Pháp Tâm Bằng Pháp Số nữa, sẽ dùng trong lời trong kinh đó để chúng ta học mỗi lần nó khác một chút. Để quý vị thấy nó mới mẻ. Chứ người đời nay nghe xong rồi nghe lại mà giống vậy không muốn nghe, đúng không? Nhiều người đồng tu nói thầy ơi con nghe Hòa Thượng cái giảng đi giảng lại cái đó hoài, không nghe, nghe ngán quá không muốn nghe nữa. Thật ra là Hòa thượng giảng mỗi lần giảng cũng có khác, tuy cùng cái vấn đề đó nhưng mà giảng tới giảng lui thì sẽ không giống nhau đâu. Nhưng mà tại mình nghe mình người đời nay là cái tâm nó lao sao, gọi là phù táo chạy lung tung, cho nên là khi nghe cái vấn đề đó nói hoài ngán, giống như câu chuyện hòa thượng ở Hiền cứ nghe đi nghe lại, hòa thượng giảng khoa chú 24 cứ nói hoài, cái người ta nghe người ta cũng không muốn nghe nữa. À, cho nên Thiện Trang nói thôi đời nay chúng sanh thích biến, thích biến nhiều, thay đổi nhiều thì được thôi, mình sẽ sưu tầm giảng hết đời, mình chắc đem hết Đại Tạng Kinh ra, là coi như Đại Tạng Kinh hết hết trích dẫn hết Đại Tạng Kinh ra, là mỗi lần nghe là mỗi lần có một cái bài cái điều mới, nội dung chính vẫn như cũ, tức là mình vẫn tập trung hướng về tịnh độ đúng không, tu niệm Phật, nhưng mà nghe những câu chuyện hay những chi tiết nhỏ nhỏ thì nó khác chút để quý vị nghe là được có sự thay đổi, để tránh mà nhiều người nói cái thôi lần sau thầy giảng con không nghe nữa, thì Thiên Anh nói trước luôn là lần sau giảng phải có những cái tư liệu khác không giống như vậy. Chứ không nhiều người bây giờ giống như nhiều người họ nói cái thôi nghe thầy giảng bộ một là thôi không nghe bộ hai nữa, tại vì sao họ kêu bộ hai chắc thầy giảng cũng vậy thôi có gì tôi nghe, tại vì sao đó là tại vì họ suy nghĩ như vậy thôi, cho nên nhiều người đó, quý vị không nghe rồi sau đó thoái chuyển tu được. Đó, không nghe hòa thượng đó thời gian nào thoái chuyện tu cũng được. Sẵn đây do đăng các cái tướng này chán quá rồi, cho nên là chúng ta chuyển sang một chút xíu chủ đề khác. Ở đây là khai thị của hòa thượng nói về điều kiện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, chúng ta nghe đây. Đây quý vị nhìn nha, đây tích, tích, tích tập tập này quá quen là lên mạng rồi nhưng mà quý vị nghe chưa chắc là để ý. Tất cả chúng sanh vãng sanh đến thế giới Cực Lạc, sanh đến thật báo độ của Pháp Thân Đại Sĩ Kinh Hoa Nghiêm từ viên giáo sở trụ trở lên, đẳng giác trở xuống đều trụ ở thật báo trang nguyên độ, vẫn chưa kiến tánh, người chưa minh tâm kiến tánh, đã đoạn kiến tư phiền não, đoạn trần sa phiền não, chưa phá vô minh thì sanh đến phương tiện hữu dư độ. Dưới cùng là chúng sanh trong lục đạo, một phẩm vô minh cũng chưa đoạn, chỉ có công phu thành phiến phải biết điều này. Ở đây á, đoạn trên á mà nói là sanh đến Tây Phương Lạc á, ai mà sanh vào thật báo độ, tức là phải pháp thân độ sĩ trong kinh Hoa Nghiêm á, từ sơ trụ viên giáo lên rồi dưới, tức là từ từ dưới đẳng giác á, từ đẳng giác trở xuống đều trụ ở thật báo, tức là cái mốc á, là từ sơ trụ đến đẳng giác là sẽ sanh vào thật báo trang nghiêm độ. Còn hạng thứ hai á, là người chưa kiến tánh á, thì chưa minh tâm kiến tánh thì chỉ mới đoạn được kiến tư phiền não và trần sa phiền não á, thì chưa phá được pháp vô minh thì sanh đến phương tiện hữu dư độ. Đó, cho nên là ai mà tu mà chứng được giờ đời này quý vị chứng A-la-hán và là chứng thất tín vị Bồ-Tát đó, thì quý vị sanh vào phương tiện hữu dư độ. Còn bây giờ giờ là không có chứng gì hết, là dưới cùng là chúng sanh trong lục đạo, một phẩm vô minh cũng chưa đoạn, chỉ có công phu thành phiến phải biết điều này. Đây chúng ta ráng vô cái hạng người này nha. Lão Hòa Thượng Hải Hiền thường dạy người, khuyên người, bất luận thế nào cũng phải niệm Phật đến công phu thành phiến. Phàm phu có sẽ đạt đến sự nhất tâm, lý nhất tâm thì chưa chắc có thể được đạt được. Công phu thành phiến thì có thể được. Ở đây cái lời văn này không hay, nó thêm chỉ còn vào đây nữa thêm thì rõ ràng. Tức là nếu phàm phu chúng ta có thể đạt đến sự nhất tâm, lý nhất tâm thì chưa chắc có thể đạt được, nhưng mà còn công phu thành phiến á, thì có thể được. Phải, công phu thành phiến thì vậy được. Công phu thành phiến là gì? Mọi lúc mọi nơi trong tâm chỉ có A Di Đà Phật hoặc là A Di Đà Phật đó cũng được, không có vọng tưởng, không có tạp niệm, như vậy gọi là thành phiến hay là công phu thành phiến. Vẫn chưa đoạn phiền não tập khí, có công phu như vậy thì có thể vãng sanh, có công phu như vậy thì có cảm ứng, công phu thành phiến là cảm, A Di Đà Phật hiện thân thuyết pháp cho quý vị là ứng, còn chắc chắn vãng sanh, chắc chắn được vãng sanh nữa đó. Đây là tập 76 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, thì chúng ta cũng đã thấy lên mạng đoạn này rồi chứ nhiều người không để ý. Ở đây Thiện Trang muốn nói thế nào là công phu thành phiến, Thì ở đây Hòa Thượng hay nói cách này nhiều nhất. Chúng ta cũng rất mong được công phu thành phiến để mà được vãng sanh, để tự tại ra đi, đúng không? Đó. Thì trong ba bậc thì thấp nhất cũng được. Nhưng mà ở đây Hòa Thượng nói là gì? Mọi lúc, mọi nơi trong tâm chỉ có A-di-đà Phật hay là A-mi-đà Phật, không có vọng tưởng, không có tập niệm, gọi là công phu thành phiến. Cái đây là quả của công phu thành phiến. Có nghĩa là khi mình đạt tới thành phiến thì được cái hiện tượng như vậy. Chứ không phải nhân, đúng không? Mục tiêu ở đây là Tiện Trang muốn làm rõ nhân. Làm sao để được công phu thành phiến? Chứ còn đó, tới đó là kết quả rồi. Đó là biểu hiện ra cái kết quả của công phu thành phiến. Cho nên Thiện Trang mới lục tiếp những cái bộ khác. Rồi, bộ khác. Ví dụ như Phật Thiết Thập Nghiệp Thiện Đạo, Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Tập 70/149. À, đây cái bản dịch này của nhóm người khác. Người ta có Thiện Trang trích đoạn như sau. Hay nói cách khác, cần phải có công phu sơ thiền. Tức là chúng ta niệm Phật nhất định phải đạt được niệm Phật tam muội. Niệm Phật tam muội nếu cạn là công phu thành phiến. Công phu thành phiến trên thực tế mà nói chính là công phu sơ thiền. Đây là điều mà nhiều đồng tu không để ý. Là công phu thành phiến là gì? Tóm lại là phải có công phu sơ thiền. Ở đây đoạn này nó nói rõ ràng, đúng không? Vậy quý vị có được sơ thiền không? Thì bây giờ mình phải biết thế nào. Rồi có nhiều người vẫn kêu cái bộ đó con chưa nghe, thì có bộ khác. Bộ khác có nghe đây. Bộ khác là bộ Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa, Tiền Trang trích ở tập 201. Từ đây chúng ta có thể lãnh hội được chế phục phiền não cần có định công. Định công tức là công phu thiền định đó quý vị. Không có định công thì không chế phục được phiền não. Đó, cho nên nhiều người tại sao không chế phục được phiền não? Vì không có công phu thiền định. Nhưng điều kiện vãng sanh thế giới cực lạc chính là chế phục phiền não. Không chế phục được phiền não thì không thể vãng sanh. Phải biết điều này. Nếu công phu niệm Phật của chúng ta bằng với sức mạnh của sơ thiền, sơ thiền có thể phục phiền não, công phu niệm Phật của chúng ta cũng có thể phục phiền não. Đây là gọi là công phu thành phiến, chắc chắn vãng sanh. Nghe không ạ? Đây là cái yếu tố mấu chốt bao nhiêu người mong đợi, mong muốn được công phu gọi là thành phiến. Vậy thì tóm lại công phu thành phiến là gì? Là phải có định sơ thiền. Đúng không? Và hai đoạn luôn, hai bộ Hòa Thượng giảng như vậy mà hình như mọi người đều là đó. Chúng ta phải làm rõ được công phu thành phiến là gì. Tại vì chúng ta đang hướng tới đây, nhất tâm bất loạn, lên trên phải trên nữa, đúng không? Phải từ đây đó, làm được đó mới bước lên trên. Rồi bây giờ đọc tiếp. Không những chắc chắn mà còn có thể tự tại bản sanh. Muốn đi lúc nào, muốn lúc nào bản sanh thì lúc đó bản sanh. Muốn ở lại xem thế gian này thêm vài năm cũng không sao. Nắm chắc chuyện vãng sanh là dựa vào đây. Đây gọi là niệm Phật tam muội, công phu thành phiến. Họ không phải dùng phương pháp của thiền định mà dùng phương pháp niệm Phật. Nhưng sức mạnh này, sức mạnh phục phiền não của họ bằng với sơ thiền. Không thể không biết điều này. Tức là phải biết điều này, đúng không? Đó. Cho nên là rất nhiều đồng tu không có học những cái bộ này, và khiến cho tu lung tung. Và tu lung tung, bây giờ chúng ta đã nắm được cái mấu chốt. Vậy ai cũng mong công phu thành phiến, vậy thì phải định sơ thiền. Vậy làm sao để được định sơ thiền? Cái nhân nào, đúng không ạ? Mình đó là cái quả. Muốn có quả thì phải có nhân. Mình phải tu nhân chứ. Bây giờ cho nên nhiều đồng tu không có lo tu nhân, lo hướng tới quả. Làm sao có? Mình muốn hái cái trái cây, cái trái đó, muốn có trái sầu riêng ăn ngon lắm mà không trồng sầu riêng, đi mua có được không? Muốn đi mua cũng phải có tốn tiền mới đi mua chứ. Còn bây giờ không phải, nói chung là phải trồng dưa thì được dưa, đúng không? Bây giờ muốn trồng gì thì ở đây Thiện Trang Hòa Thượng thì không có giảng về cảnh giới sơ thiền. Quý vị thấy không biết Thiện Trang tìm chưa có nghe, không biết bộ nào Hòa Thượng có giảng hay không, nhưng mà Thiện Trang thấy, cho nên Thiện Trang thôi dùng trong kinh. Trong kinh Phật có, cho nên là chúng ta sẽ mở kinh Phật để coi. Ở đây điều kiện nhập theo thiền rất nhiều người bị lầm. Ở đây Thiện Trang xin phép là đây là Thiện Trang trích bộ kinh là Kinh Vô Thích thuộc Trung A Hàm. Quyển 21 của kinh Trung A Hàm có một bộ kinh gọi là Kinh Vô Thích. Vô đó là không, thích là cái gai nhọn, gai đâm. Đó. Cái kinh không có gai đâm, gai đâm thì ở đây cái văn phong dịch ở đây cái bản này dịch hơi cái văn phong hơi lạ một chút xíu. Nhập sơ thiền giả dĩ âm vi thích, tức là cái nhập vào sơ thiền á là lấy cái âm thanh làm cái gai nhọn. Mình dịch như vậy nó khó hiểu lắm quý vị, thế này dịch ngược lại, âm thanh á là gai nhọn đối với nhập sơ thiền, tức là nó cản trở đối với nhập sơ thiền. Cái này á, văn phong này á, tại cái bản này thì Thiền Trang lấy cái lời dịch của Ngài Tại Sĩ, quý vị coi nha. Âm thanh là gai nhọn đối với nhập sơ thiền, mình coi nguyên cái bộ kinh này nó rõ hơn. Giác quán là gai nhọn đối với nhập đệ nhị thiền, hỷ là gai nhọn đối với nhập đệ tam thiền, hơi thở ra hơi thở vào là gai nhọn đối với nhập tứ thiền, sắc tưởng là gai nhọn đối với nhập không xứ, không nguyên xứ đó, không tưởng là gai nhọn đối với nhập thức xứ, thức tưởng là gai nhọn đối với nhập vô sở xứ, tưởng tri là gai nhọn đối với nhập tưởng tri diệt định. Đó tức là đây là mấy tầng để đắc quả cuối cùng là nhập được diệt được tật định, tức là A-la-hán. Thôi chúng ta cũng quan tâm sơ thiền thôi. Sơ thiền của chúng ta đây, mục tiêu của chúng ta đầu tiên thấp đó. Sơ thiền thì gì? Âm thanh là gai nhọn. Cho nên muốn đắc sơ thiền không phải không dựa vào, có nghĩa là chúng ta phải né âm thanh. Có nghĩa là nếu như bây giờ có nhiều đồng tu, tại vì sao thì ta nói ở đây á, là tại vì có nhiều người họ tu bằng cái phương pháp pháp khí á quý vị. Đánh bon bon rồi đó, đó đánh bon bon rồi rầm rầm nó hát hò là cái đó là là âm thanh, nó là gai nhọn đối với nhập sơ thiền, cho nên không cách nào nhập được sơ thiền, quý vị hiểu không? Cho nên niệm Phật phải niệm nguyên chất, thậm chí niệm đến lúc nào đó phải tĩnh lặng mới nhập được sơ thiền. Nếu quý vị mà dùng âm thanh lớn, âm thanh cứ giọng điệu như vậy không cách nào nhập được sơ thiền, tức là không cách nào nhập được. Niệm Phật Tam Muội công phu thấp nhất gọi là công phu thành viên, quý vị hiểu mà. Thì đang dẫn cái này là ý nói vậy, cho nên tại sao có thời khóa chúng ta tu, chúng ta phải có thời tĩnh tọa làm như vậy, để quý vị có cơ hội nhờ cái lúc mình niệm kéo một hồi rồi mình thả xuống đó, là có những người họ vào công phu họ nhập được sơ thiền. Chứ nếu mà suốt ngày mình cứ hò hét, mình niệm la to rồi đánh trống, đánh chuông, đánh mõ rồi càng nhiều. Đánh mõ còn đỡ nha, đánh đặc biệt mấy cái pháp khí như cái mấy cái khánh rồi đó là nó âm thanh nó chướng ngại cho nhập sơ thiền. Cái này á quý vị đọc hết bộ kinh đó quý vị đã thấy rõ là chướng ngại cho nhập sơ thiền. Cho nên thời nay á, có nhiều người cái tu thích theo tam thời hội niệm đó, cái dùng cái phương pháp đó để tu á, là họ không có cách nào đạt được công phu này. Đó. Cho nên là điều là lý do thiếu học không biết đó, là cái đó là dành cho người mới thôi, còn quý vị muốn vô công phu sơ thiền trở lên là bỏ hết. Cho nên tu thì bên thiền á, quý vị đâu, người ta đâu có dùng mấy cái đó đâu, đó là mình không biết á. Cho nên là phải học đủ rồi, đó là một cái, đó là mới cái chướng ngại thôi. Còn thực tế mình để nhập sơ thiền là cần điều kiện gì thì còn ở dưới này. Hiện Trang xin trích một bộ kinh khác là kinh Trú Độ Thọ hay là Trú Đặc Thọ thuộc phẩm bảy pháp của kinh Trung A Hàm. Thì kinh này á, là nói về cái cây gọi là cây trú độ hay là trú đạt, cây trú đạt nhưng mà trú đặc, trú đạt hay trú độ. Thì cây này á là ở trên trời Tam Thập Tam, tức là trời gì quý vị, ở trên trời Đao Lợi đó, ở trên trời Đao Lợi có cái cây này nè. Thì cái cây này nó bắt đầu nó khô, nó rụng hết lá rồi, cũng bắt đầu một hồi cái nó ra cái lá mới, nó nảy chồi mới cho đến nó ra hoa mới, rồi cuối cùng nó ra quả mới. Rồi chư thiên mà vào cái tháng tư á, thì ở trời Đao Lợi tới dưới cái cây này hưởng vui chơi rất là đã. Thì chư thiên cứ thấy từng cái chuyển biến của cái cây này á, thì rất là vui mừng và sẽ nói cái hiện tượng tiếp theo. Thì Đức Phật cũng lấy cái hình ảnh đó đó, lấy hình ảnh của cái cây trú độ này nè để nói về cho một cái vị thánh đệ tử mới đầu, từ đầu là ví dụ như phát tâm xuất gia thì giống như cái cây bắt đầu là cái cây đó nó lá nó rụng rồi đó, tức là thế gian sắp kết thúc đó. Sau khi mà lá nó úa rồi, bắt đầu lá nó rụng luôn, là giống như đi xuất gia rồi, bỏ hết sự nghiệp tại gia rồi. Rồi sau đó bắt đầu vô nảy nở cái là mầm mới đó, là giống như vô trong thánh thánh đạo, vô Phật học Phật pháp rồi, bắt đầu tu hành rồi đó. Vì dần á bắt đầu nó ra nở nở cái lên lá mới rồi đó, thì cái đó là gọi là như nhập sơ thiền, rồi bắt đầu từ từ nhập nhị thiền, tam thiền, tứ thiền vân vân, cho đến cuối cùng đắc đạo giải thoát. Như như cái cây đó cuối cùng nó đã ra đơm bông kết trái đó, thì cái ý nghĩa là vậy, dùng cái hình ảnh đó. Nhưng mà giờ Thiện Trang chỉ cắt cái đoạn là để nhập sơ thiền là làm sao thôi. Thì đây đây nói nè, thôi chúng ta luôn đọc luôn nha, kinh văn này ở dưới chữ Hán ở dưới này đó. Lại nữa, khi vị thánh đệ tử ly dục, ly pháp ác bất thiện, có giác, có quán, có hỷ và lạc phát sinh do viễn ly, thành tựu và an trú sơ thiền. Đó, tức là mình chỉ cần để cái dòng màu đỏ này thôi ha. Lúc đó thánh đệ tử được sanh trở lại giống như cái lá cây ở trú độ trời tâm thập tam, nó sanh ra trở lại vậy đó. Thì ở đây ý nó là gì? Quý vị muốn nhập được sơ thiền, quý vị đây này làm gì đây? Ly dục đầu tiên nha, để ly dục, ly pháp ác bất thiện, tức là phải rời dục, ly dục đó. Dục đây là nói rộng là ham muốn, nói cái quan trọng nhất dục đó là dục nam nữ sắc dục đó. Rồi rời các pháp ác bất thiện đó. Bất thiện là ác pháp bất thiện, mình nói đơn giản 10 thiện mới làm cho bằng được đó, thì mới rời được các pháp ác bất thiện. Rồi khi đó mình có tự nhiên có được cái giác, có quán đó. Thì cái giác quán này là gì thì nhiều người cũng không có hiểu. Thì giác có quán ở trong kinh Hàm đôi khi nói là có tầm, có tứ. Tầm tứ thì giác quán, giác này là cái sự cảm nhận, cảm thọ. Tức là nếu quý vị nhập vô sơ thiền rồi đó, thì quan trọng là cái nhân nè, nhân đằng trước nè, còn ở đây là bắt đầu tới cái quả rồi nè. Có giác có quán á, là khi đó là quý vị có cái cảm nhận, cảm thọ. Cho nên những người nhập thiền, sơ thiền á, họ có cái cảm nhận, họ thấy được cái này, thấy cái kia, thấy cái, những cái cảm giác đó. Cái quán là cái tìm kiếm đó, nó đi xem xét cái cảnh giới đó, đó gọi là có giác có quán. Có hỷ và lạc phát sinh đó, thì do viễn ly những cái điều đằng trước á. Có hỷ thì có tất nhiên có niềm vui, và lạc là cũng là niềm vui đúng không? Hai cái vui này, một cái vui bên trong, một cái vui bên ngoài, đều vui hết, thân thể mình nó vui. Và lúc đó mình mới an trụ vào sơ thiền. Như vậy cái sơ thiền này á, ở trong bộ kinh khác Đức Phật còn nói là ly sanh hỷ lạc địa, tức là cái nơi á, địa là cái nơi, nơi mà sanh được cái gì, cái hỷ lạc, bởi vì do ly dục và ly pháp ác bất thiện. Cho nên tu hành gì đó là phải có ly dục, ly pháp ác bất thiện. Và mình phải có công phu, có giác, có quán. Giác quán đây là do cái giác quán của mình học pháp thôi, nó đâu có. Nên á, để được vô sơ thiền là như vậy. Cho nên đời nay á, nhiều người tại gia không có ly dục, làm sao được đúng không? Làm sao đạt được sơ thiền? Rất khó. Ly dục đây là ham muốn, nhiều thứ ham muốn quá. Mình có ham muốn nhiều cũng được. Nó chưa nói là ly dục, sắc dục là cái chướng ngại nhất. Rồi cái pháp ác bất thiện như vọng ngữ, rồi nói dối, rồi tùm lum hết trơn, mình còn làm thì không cách nào đạt được sơ thiền đâu. Đó, quý vị hiểu rõ chưa? Cho nên ở nay đã làm rõ rồi nha. Thứ nhất là âm thanh là cái chướng ngại, là nó gai nhọn đối với nhập sơ thiền. Đó nghĩa là quý vị nếu mà dùng âm thanh là nó ảnh hưởng, cho nên là tu hành nó làm sao phải tĩnh lặng, đừng có hò hét. Họ hét là tu vài năm là mệt mỏi rồi chứ không có vào được sơ thiền đâu, tức là không có đạt công phu thành phiến đâu đó. Nhiều người mình nói vậy họ cũng không chịu, họ nói cái thầy Thiện Trang nói đó, còn đây bữa nay mình nói Phật nói đó còn quý vị không thấy nghe thì thôi kệ thôi chứ nhưng mà nhiều người họ thích vậy đó quý vị, quen rồi, thích phải nhạc chắc đời trước là đi ở trong đoàn nhạc quen rồi, cho nên là thích thích hát sướng thôi, chứ không có phải dùng pháp khí đánh đung đung trống rồi cho mạnh vô thì không có. Quý vị qua bên coi bên Phật giáo Nam Triền người ta đâu có tu kiểu đó đâu, người ta tu đâu có cái tu kiểu đó đúng không, người ta tu rất nhẹ nhàng đó, thiền là vậy. Cho nên ở đây á, mình cũng cũng phải hiểu được cái điều kiện để nhập ra thiền. Hôm nay nó rõ rồi nha, chúng ta hãy thực hiện đó và tu hành, cho nên cái những giây phút tĩnh tọa đó quý vị cố gắng tranh thủ để lúc đó biết đâu nhập được sẽ thiền. Chứ không thiền căn niệm miết là quý vị cũng khó nhập lắm, tại vì cái âm thanh đó, nó cũng là chướng ngại, nên là cũng phải lúc nào đó mình niệm trong tâm để nó vào. Rồi xong ha, như vậy là bữa nay đã nói xong về cái này sơ thiền. Đôi khi chỗ khác thì nói là có tầm có tứ à, thì cái chỗ tùy bộ kinh tầm tứ hay giác quán cũng giống như nhau. Cái chữ tầm nó có nghĩa là tìm kiếm vinh vào, còn cái tứ á, là dò xét à, thì do cũng như do giác quán vậy. Rồi bây giờ chúng ta đến cái tướng thứ 10 à, chúng ta vào tiếp tướng thứ 10 mã âm tàng tướng à, tức là tướng mã âm tàng à, thì cái này nhiều người dịch cũng cũng tào lao lắm à, dịch cái tướng gọi là cái giống như con ngựa cái, thấy chữ âm á à, bắt đầu cái tướng mà cái giống như ngựa cái, không phải, cái đó là bản dịch sai đó, ở đây không phải như vậy, đây rõ ràng nói nè Phật chi nam căn, tức là cái nam căn của Phật, nam căn tức là bây giờ mình nói cái ngôn ngữ là của quý đó, cái kiểu vậy người ta đó, thì cái này mật tàng thể nội như mã âm giả à, tức là mật là nó ẩn vào trong á, nó ẩn à, tàng nó cũng giấu á, ẩn giấu vào bên trong của cơ thể, chữ thể là cơ thể, chữ nội là ở trên trong, giống như là mã âm nó nhiều người họ dịch con ngựa cái, mã âm sau ngựa cái, âm mã mới ngựa cái à, nhiều người dịch sai á, cái âm mã mới ngựa cái, còn mã âm nó không phải ngựa cái, tại vì cái từ nó đảo cho nhau rồi. Thì cái mã âm thì cái âm này á chính là cái chữ, mặc dù âm là âm nhưng mà quý vị tra từ điển nó là cái dương vật á, dương vật của con ngựa à, cho nên là giống như dương vật của con ngựa vậy. Thì quý vị cứ để tới chỗ nào có ngựa nhìn thử xem nha à, không biết ở à, đây không có ngựa cho nên không biết được à, thì đó là có nghĩa là nó ẩn và giấu bên trong cơ thể à, cho nên là cái đây là một trong những tướng mà sau này khi Đức Phật nhập Niết Bàn á, quý vị coi kinh Đại Bát Niết Bàn á, về ngã A Nan sau này bị ngài Mahakajip á bị quở trách là tại sao lại khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi lại để cho những người nữ thấy được tướng này của Đức Phật để, trách ngã A Nan. Thì ngã A Nan đó là tại vì tôi cũng không phải không không biết điều đó, nhưng mà tôi muốn là giúp cho người nữ á, họ có cái nghiệp gọi là nghiệp ái dục rất nặng, cho nên là họ thấy được tướng mã âm tàng của Đức Như Lai á thì họ sẽ phát tâm tu hành đó, tại vì cái người bình thường á họ sẽ không có cái tướng này, mà tướng Đức Thế Tôn là tướng đặc biệt, tức là cái tướng đó chứng tỏ là nhiều đời nhiều kiếp Đức Thế Tôn đã tu tu gì quý vị để có tướng đó, quý vị biết không ạ? Tu phạm hạnh, tức là ly dục, tức là không có cái chuyện nam nữ bao nhiêu đời đó, bao nhiêu đời đó ngài không tu, ngài không có cái chuyện nam nữ cho nên mới có cái tướng đó nha, chứ còn không 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 có không có tướng này nha đó, còn không phải giữ đó, ngoài ra còn phải như như những người mà cái tướng này mà trong cái những cái bộ sớ giải là nói cũng khá nhiều, tức là nếu mà muốn có được cái tướng đẹp thì quý vị phải giữ cái hạnh, thứ nhất là không tà hạnh, tức là không tà dâm, sau đó rồi dần dần phải gọi là hạn chế gọi là tiết dục, rồi dần dần á nó phải giữ được, mà giữ càng được càng nhiều thì càng đẹp, cho nên trong Phật pháp hơi ngược quý vị, ngược là gì, muốn đẹp cái nào thì phải giữ cái đó à, còn chứ không phải như thế gian người ta muốn, người ta thoải mái thì càng thoải mái nó càng xấu đấy, ngược lại như vậy, cho nên là trong Phật pháp à, hay hay là như vậy á. Quý vị thấy những người tại sao người này đời nay nhiều người bị bệnh nào là ung thư này kia vân vân, những cái chỗ vị trí đó vân vân, đó là do cái nghiệp đời quá khứ họ phạm vào những cái tội tà dâm rất nhiều đó. Cho nên là bây giờ nó có cái hoa cái quả báo sau này á, cái báo hiện là đọa vào là súc sanh là địa ngục vân vân á, nhưng mà cái báo này là cái báo sau, cái là hậu báo á, nó còn dư báo á, nó còn, cho nên là những cái bệnh này bệnh kia, cho nên là người thời nay bệnh nhiều, tại quý vị thấy thì xã hội bây giờ nó cái tà hạnh nó nhiều quá đó, cho nên là ráng tu hành đó. Ai mà thiền trang nói mỗi lần đọc tới đây á, mình cứ cố gắng nguyện, chúng ta cố gắng nguyện là sao giữ à, nguyện hy vọng là ai mà giỏi dũng mãnh phát nguyện đi, từ đây cho đến khi thành Phật á, con nguyện giữ giới này, giữ giới là không không có không dâm dục đó. Còn nếu mà ai mà giữ không, ít nhất cũng phải giữ gì không tà hạnh à, nguyện làm sao ai mà dũng mãnh nguyện luôn đi, dám nguyện không à, nhiều người không dám đúng không ạ à? Nhiều người không dám, tức là tâm sanh tử chưa thật thiết chứ gì nữa, mình thì chưa muốn ra khỏi sanh tử gì nữa, chứ còn là nếu mà muốn ra khỏi sanh tử mình có gì đâu mà không dám không? Cho nên là cái đó là nói hơi cao nha. Còn nhiều người nói thầy Tiền Giang nói vậy khó quá, con còn có chồng có con nữa vân vân, thì khó quá thì thôi không yêu cầu. Nhưng mà đây là tướng Đức Phật đã trải qua nhiều đời như vậy rồi nha, nên Đức Phật mới có tướng Mã Âm Tàng như thế. Rồi tiếp tục chúng ta hiểu rồi thì chúng ta đến tướng thứ 11. 11 là thân tung quảng tướng. Chữ tung là tung hành ngang dọc á, quảng là rộng. Như vậy cái tướng này là cái chiều ngang và chiều rộng á, tức là chiều, nói chung là nó cái hai cái chiều là chiều cao và chiều rộng á, nó tương bằng với nhau á. Đầu túc chi cao, cái đầu đến chân á, cái độ cao từ đầu đến chân à, giữ trương, chữ này đọc là trương, trương lưỡng thủ chi trường tướng à, chi trường tương tề giả, tức là cái độ cao của từ đầu đến chân à, nó so với cái độ dài của hai tay khi giang ra, khi duỗi giang thẳng hai tay ra thì nó thế nào, nó bằng nhau đó, đó, như vậy giữ là với đó, hai cái này so sánh, cái này cái cấu trúc so sánh, có nghĩa là quý vị Phật có một tướng đặc biệt là cái độ cao, nếu mà quý vị đo cái lấy cái thước đo á, nếu mình đo từ đầu đến chân đó, đo từ đầu đến chân thì rồi đem hai tay giang ra đo thì cái độ đo có hai cái số đó nó bằng nhau. Cái tướng đó ai học toán học gọi là cân đối, quý vị học cái cân đối không, cái tỷ lệ vàng á, chắc không có mấy ai biết à, ai học toán ngành toán á, có cái gọi là tỷ lệ vàng, thân Phật đáp ứng tỷ lệ vàng đẹp. Tỷ lệ vàng á, quý vị biết cái tỷ lệ vàng này á, xuất hiện nhiều nhất ở đâu không? Ở trên thế gian này. Ở Kim Tự Tháp. Quý vị nếu mà quý vị tìm hiểu về Kim Tự Tháp á, là tỷ lệ vàng xuất hiện rất nhiều. Kim Tự Tháp tại Ai Cập á, người ta rất là bái phục ở Ai Cập. Và tại sao người ta có thể xây dựng vào cái thời đó? Và thời đó là bây giờ khoảng bao nhiêu à? Bây giờ là năm 2000 mấy rồi, hồi đó là khoảng 4000 mấy trước công nguyên à, như vậy là họ xây dựng lâu lắm rồi, nhưng mà không biết họ xây dựng kiểu gì, nhưng đáp ứng được tỷ lệ vàng. Cho nên Kim Tự Tháp Ai Cập là rất đặc biệt à, trong đó người ta có thể tìm ra được những cái điều đặc biệt. Ví dụ như có một con số gọi là 142857. Con số đó nếu mà nhân với 1 á, nó cũng ra cũng cái bộ số là như vậy, 142857 nhân 2 nó cũng ra chỉ có mấy con số 142857, nó sắp xếp lại nhau. Nhân 3 nó cũng vậy, nhân 4 cũng vậy, nhân 5 cũng vậy, nhân 6 cũng vậy. Nhân 6, nhân từ 1 tới 6, con số 1, 4, 2, 8, 7 nó vẫn là con số bộ số 1, 4, 2, 8, 7, nó chỉ đảo chữ vị trí cho nhau thôi. Và nếu mà nhân với 7 nó thành 9, 9, 9, 9, 9, 9, 6 số 9. Đặc biệt như vậy, con số gọi là con số tuyệt vời. Người ta không biết tại sao người xưa người ta giỏi nên người đó đó là quý vị thấy à, rất là hay như vậy. Cho nên ở kim tự tháp Ai Cập á, nó có rất nhiều điều đặc biệt. Trọng lượng của kim tự tháp á, nhân cho 1015 thì bằng trọng lượng trái đất. À, chiều cao kim tự tháp nhân cho 1 tỷ thì bằng với khoảng cách từ trái đất đến mặt trời. À, chu vi đáy mà nhân cho 2 à, thì bằng độ dài thời gian của đường xích đạo. Cho nên á, có rất nhiều cái mà bây giờ khoa học cũng thua luôn. Cho nên đó là gì quý vị? Đó mình hiểu hơn, Thiền Văn nói như vậy để quý vị biết. Đúng như Đức Phật nói là thời đó là người tuổi thọ cao, nền văn minh họ cao, trí huệ họ hơn mình. Còn bây giờ mình xuống thấp rồi, cho nên mình không hiểu tại sao hồi đó họ xây được. À, nhưng người ta nói chỉ có người khổng lồ mới xây được cái kim tự tháp đó thôi, chứ làm sao người bình thường xây được. Thì đúng rồi, hồi đó người khổng lồ, người thế giới này cao to chứ đâu có nhỏ như bây giờ. Và khoa học hồi đó phát triển hơn bây giờ rất nhiều. Đó, bây giờ tại mình xa quá rồi, mình coi đó là thần kỳ. Cho nên á, quý vị biết à, như vậy mà cái thời đó người ta có khoa học nó có giả thiết là có xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 26 trước công nguyên. À, chứ không phải là nãy thằng Trang nói nhầm á, à, thế kỷ 26 trước công nguyên, tức là khoảng năm 2600 trước công nguyên rồi. Bây giờ mình sau năm năm 2000 đó, tức là khoảng hơn hơn 4.000 năm rồi, gần 5.000 năm. Đó, cho nên là quý vị thấy có rất nhiều điều đặc biệt. Đó là nói mình đem mấy cái đó ra để mình nói nó đúng với kinh Phật tinh thần á, là Đức Phật nói rất chính xác. Hồi trước người rất là tuyệt vời, nền khoa học cũng tốt, cái gì cũng cũng tiến bộ. Còn bây giờ mình kém quá mà mình cứ cứ cứ, cứ thua, mà mình cứ tưởng ngon đúng không? Đó, bây giờ khoa học cũng nói cũng khám phá đó, cái thế giới Atlantis đó đúng không? Nước Đại Tây á, trong Tịnh Độ Đại Kinh Giả Duy Nghĩa đó, hòa thượng người ta dịch là nước Đại Tây đó, nó nằm ở đâu? Đại Tây Dương đó quý vị, Đại Tây Dương đó là một cái đất nước có nền văn minh vượt xa hơn bây giờ. Hồi đó người ta dùng năng lượng dẫn từ hư không, chứ không cần năng lượng. Bây giờ năng lượng mình dẫn từ hư không gần làm được rồi đó. Đó, bây giờ chuẩn bị sắp rồi đó. Rồi vì người ta máy bay rồi đó, hồi đó nó không có tiếng ồn đó, người phát triển mà tại vì người cũng làm nhiều. Bây giờ nó cái nền văn minh nó diệt mất rồi, nó chui xuống thành lòng đất, cái chỗ đó nó chui xuống biển rồi, nó thấp xuống nó xuống biển. Rồi mai mốt người ta cũng dự đoán là mai mốt do đó nó nhô lên rồi chỗ khác nó chìm mất tiêu đó. Có nhiều là tiên tri nó không biết nơi nào đúng, biết nào ai hù ai thiệt ai giả không biết. Đó, chẳng hạn như có người ta tuyên bố như hồi trước người ta cái hù đó, nói đến năm 2017 đi là châu Âu là không còn đó. Đó, bây giờ năm bao nhiêu rồi quý vị? 2024 rồi, châu Âu còn không? Còn. Cho nên đó là mấy người ta hù thêm đó quý vị. À, thì đúng rồi quý vị, tại vì quý vị không nghe nghe những cái đoạn đó người khổng lồ. Đúng rồi, tại vì người quý vị không nghe Thiện Trang giảng từ cái bộ giảng trước. Đức Phật nói rõ ràng là tuổi thọ là người cao, thì cái tuổi thọ cao thì cái thân thể họ cũng cao. Người mà khi mà Đức Phật Di Lặc ra đời đó, quý vị biết không, lúc đó tuổi thọ 80.000 tuổi đó, họ cao tới hơn 25 mét đó. Thiện Trang đổi ra thử bây giờ là họ cao hơn 25 mét à. Còn bây giờ mình cao bao nhiêu? Mình cao được cái mét mấy à. Mai mốt mà tuổi thọ là người á, xuống còn 10 tuổi đó thì người ta thấp thấp khoảng bao nhiêu? Hồi đó thì Tiền Giang đo tôi quên rồi, tính là quên rồi, hình như nó khoảng ngày người chỉ có cao đó mà có 60 cm thôi, hơn 60 cm thôi, khi tuổi thọ là người còn 10 tuổi đó quý vị. Nó như vậy đó. Cho nên là bây giờ người ta khám phá những bộ xương người khổng lồ đó, thật ra là đó, người hồi xưa vậy thôi. Bây giờ do mình sống và kiếp giảm cho nên nó tệ quá, người thấp thôi chứ có gì đâu. À, cho nên ở đây mình học những điều này để mình hiểu. Quý vị mà thâm nhập kinh tạng rồi á, quý vị bái phục luôn. Phật nói hết rồi, Phật nói thời trước, Phật nói thời sau, đầy đủ hết. Cho nên là Thiện Trang hồi xưa, Thiện Trang hồi xưa thì còn tin khoa học, thì sau này Thiện Trang dần dần kêu thôi Phật là nhất rồi, Phật là tuyệt vời rồi, khoa học bây giờ nói chỉ là để kiểm chứng thêm những lời Phật nói thôi, chứ còn không phải Phật Phật nói đủ đầy đủ hết, yên tâm. Rồi như vậy đó là tướng thứ 11 chúng ta đang học đúng không? Như vậy độ cao nè, tức là độ cao từ gì, cái từ đầu đến chân à, cũng bằng với cái độ dài hai tay dang ra đó, thì chúng ta có hiểu được cái tướng này. Tướng 12, Mao Khổng sanh thanh sắc giả tướng, tức là cái Mao Khổng, cái Khổng là cái lỗ lỗ chân lông á, cái chữ Mao là lông, lỗ chân lông thì sanh ra cái màu xanh. Thực ra cái đây là sanh ra cái sợi lông màu xanh à, đây cái tướng này, tướng thứ 12. Nhất nhất Mao Khổng, tức là mỗi mỗi cái sợi, lỗ chân lông sanh thanh sắc chi mao nhi bất tạp loạn giả, thì sẽ sanh ra cái sợi lông màu xanh mà không có bị tạp loạn à, quý vị thấy mà, tức là lông mình đó, lông mình màu đen à, lông của người của Đức Phật thì màu xanh đó, mà không có tạp loạn à, chứ không phải à, như vậy đặc biệt như vậy. Chắc là nói theo Ấn Độ, chắc mai mốt nếu mà Đức Phật mà thì tại thật Phật ở tại Việt Nam chắc Đức Phật phải nói cái tướng khác đúng không, nó đẹp theo theo kiểu Việt Nam chứ, chứ không là nhiều khi mình thấy nó khác quá, nhưng mà thật sự tướng này mình cũng không thấy được Đức Phật cho nên mình không biết được. Nhưng mà thời đó có lẽ người ta quan niệm màu này đẹp, Đức Phật sẽ ứng hóa ở nơi nào phù hợp với nơi đó mà. 10. Tướng Mã Âm Tàng là nam căn của Đức Phật ẩn giấu trong cơ thể như dương vật của con ngựa. 11. Tướng chiều cao và chiều ngang tương xứng là độ cao từ đầu đến chân thì bằng nhau với độ dài của hai tay dang ra. 12. Tướng lỗ chân lông mọc ra sợi lông màu xanh là mỗi một lỗ chân lông sanh ra sợi lông màu xanh mà không có tạp loạn. Rồi, tướng 12 xong, chúng ta tới tướng 13. Thân Mao Thượng Mỹ Tướng, tức là tướng cái sợi lông ở trên thân nó hướng lên. Cái chữ thướng, cái này đọc âm thướng thì đúng hơn, âm thướng là nó hướng lên, chứ mà thượng là hướng lên, mỹ là đẹp à, hướng lên và đẹp à, tức là sợi lông ở trên trên thân thể mình, thân thể của Đức Phật á thì hướng lên trên. Còn hình như là bình thường thì chúng ta lông của người thì bị hướng xuống dưới chứ không có hướng lên trên, nó ngược không đó, hoặc là đó, hướng lên trên và đẹp nữa. Đó, chữ Mỹ này là đẹp. À, thân Mao chi đầu hữu toàn hướng hướng thượng thượng uyển phục giả, tức là gì, cái đầu của sợi lông ở trên thân à, thì nó có khuynh hướng là xoay về, xoay tròn. Cái chữ chữ toàn này á, có nghĩa là toàn là cái xoay xoay tròn, nó có toàn xoay tròn, xoay tròn và hướng về lên, hướng lên trên, và nó còn có chữ yểm phục à, yểm phục tức là nó nằm nép xuống, nằm nép xuống nữa à, chứ không phải nó dựng lên khó chịu như vậy. Cái này nó dễ chịu hơn chứ không mà nó nằm sát nữa, nó, tức là nó cuộn, nó xoáy tròn mà nó hướng lên phía trên rồi nó nằm sát thân, chứ không phải nó dư ra để khiến cho như chúng ta, mà nếu mà ai mà đó có người mà nhiều lông quá mặc lên nó quần áo đó, nó vướng đó, nó khó chịu. Còn đây không, Đức Phật là lông cũng nằm ép sát vào cho nên là dễ chịu đó. Đó là tướng thứ 13. 14. Thân kim sắc tướng, mà tướng sang kim thắt mà sắc vàng đó, thân thể chi sắc như huỳnh kim giả à, huỳnh kim hay hoàng kim cũng được à, tức là màu sắc của thân thể Đức Phật á thì sao, giống như là màu vàng kim À, là màu vàng rồng á, màu vàng rất là đẹp, cho nên chúng ta thấy là làm tượng Phật hình màu vàng là vậy. Thật ra Đức Phật không phải màu vàng nha, ở ngài cũng thể hiện chỉ là người tướng người thôi, nhưng mà cái điều cái thân của ngài thì có màu sắc như vậy. 15. Thường quang nhất trượng tướng, à, tức là tướng cái ánh sáng luôn luôn chiếu á, thường là luôn luôn á, một trượng. Một trượng đó là chiếu ra một trượng, thì đây giải thích luôn. Thân phóng quang minh, à, cái thân Phật, thân á, của Đức Phật á, thì phát ra ánh sáng. Tứ diện các nhất trượng giả, phát về bốn phía, mỗi hướng là một trượng. Một trượng này á, là bao nhiêu? Một trượng này là nếu mà Trung Quốc á, thì 10 thước thì 3,3 m. Đó, như vậy trượng của đà bằng 10 thước, mà đơn vị của Trung Quốc thì là 3,3 m, tức là mỗi ánh sáng của ngài phát ra bốn phía, mỗi phía là 3,3 m, gọi là một trượng, thì chúng ta có thể hiểu được. Cho nên thân thể của Phật có nhiều tướng đẹp như vậy. 13. Tướng long trên thân thể hướng lên và đẹp, là đầu của long trên thân xoay tròn bên phải, hướng lên trên và nằm ép xuống. 14. Tướng thân sắc vàng là màu sắc thân thể như vàng kim. 15. Tướng thường quang một trượng là thân phát ra ánh sáng tầm một trượng về cả bốn phía. Đó. Phát ra với cái tầm là một trượng về cả bốn phía, tức là khoảng 3,3 m. À, trong vòng đó 3,3 m thì là thấy thấy ánh sáng được. 3,3 m cũng được rồi ha, thấy ánh sáng. Rồi chúng ta tới cái tướng 16, bì phu tế hoạt tướng. À, tướng 16 là bì phu. À, thì bây giờ cái chữ bì là da, à, chữ phu cũng là da thôi. À, rồi tế là nhỏ nhặt, đó, bì tế đó quý vị, à, nhỏ nhặn, nhỏ mịn. À, còn hoạt á, là trơn bóng. Như vậy từ đó mình dịch ra được đúng không? Cái tướng vậy. Da, da của thế nào? Da của ngài là trơn bóng và mịn, mịn màng á. À, chứ không cái da sần sề sồ đâu không? Nhưng nhiều khi mình bị cái bệnh gì đó, cái vảy lên da nó cứng khô. À, quý vị thì chưa có hái trà, dân nào mà hái trà hoặc là chè, miền Bắc gọi là chè đúng không? Ai đi hái trà để biết vô xứ Bảo Lộc hoặc là lên mấy xứ miền Bắc á. Ở trên cao nguyên miền Bắc á, mà quý vị hái Mộc Châu gì đó, Sơn La gì đó, có trà quý vị đi hái trà thử thời gian cái tay quý vị thế nào nó sần sùi. Hiện ra hồi xưa thì đang nhớ là mỗi lần cái đi, hồi nhỏ thì không nói, nhưng mà đi lớn lên đi ở trọ một năm về nhà hái mùa 3 tháng hoặc một tháng xong á, đặc biệt thời sinh viên á, về hái trà xong mà hái thì người ta mang bao tay để cho nó khỏi bị nhiễm cái chất của cái trà đó, cái mũ trà đó, thì nó không sao, nó cũng không, nó bị cũng bị nhẹ thôi. Còn tiền trang thì mang bao tay thì hái không nó nhanh, cho nên phải hái tay. Hái tay thì thời gian à, chừng hái thời gian tuần nửa tháng gì đó là thấy cái tay mình nó cái như như bị lỡ ghẻ lỡ vậy đó. À, thì bị nứt 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 vậy đó. À, là đi học là cái dấu cái tay thôi. À, không có dám đưa cái đưa mấy ngón tay ra. Có đứa bạn nó phát hiện nó, ủa tay mày bị sao không, kêu tay tao hái trà bị vậy đó. Nó khó chịu lắm quý vị, nó giống như nó chai mà nó còn bị giống như nứt á, bị nứt mà nó khó chịu lắm. Cho nên là đấy là cái tướng mình xấu. Còn Phật thì sao, rất là đẹp. Tướng ngài là cái da của ngài mịn màng và bóng nữa, bóng nữa, đúng không? Bì phu nhuyễn hoạt giả, tức là da trơn láng mịn. Đó. Đó là tướng 16. Tướng 17, thất xứ bình mãn tướng, tức là tướng 7 chỗ mà bằng và đầy đặn. 7 chỗ là chỗ nào? Thì ở đây có nói thất xứ vi lưỡng túc hạ. À, tức là 7 chỗ là hai chữ dưới, dưới của hai chân. Dưới hai chân là chúng ta biết là dưới lòng bàn chân đúng không? Đó, dưới lòng bàn chân nè. Rồi lưỡng chưởng, lưỡng chưởng, chưởng là cái bàn tay, lòng bàn tay. Như vậy là hai lòng bàn tay cũng bằng, còn mình á, đây quý vị thấy không, bàn tay đây không có bằng được đó, không bằng, nên mình bằng lòng bàn tay mình nó không có bằng đó, không có đầy đặn. Rồi hai lòng bàn tay hai lòng chân là bốn rồi, còn hai chỗ nữa đó, lưỡng kiên cặp hạng trung. Chữ kiên là quý vị biết mà, chữ kiên á, trong cái câu kinh văn của kinh Luận Thọ là gì, thiên đản hữu kiên á, cái chữ kiên là gì, à vai, hai vai. Và cái chỗ này cái chữ chữ hạng nghĩa là gì, chữ hạng có nghĩa là gáy cổ, phía sau cổ á, đây cái gáy nè đằng sau thì sao đó, đó là. Mà cái chữ trung nữa, trung là ở giữa hai cái, ở giữa gáy à, là ở giữa gáy nè. Để thì sao, thử ứ thất xứ giai bình mãn vô khuyết hãm giả à, tức là bảy cái chỗ này á, cái bảy cái chỗ nơi này á đều là bằng phẳng đầy đặn, không có khuyết lõm. Đặc biệt không quý vị, quý vị rờ thử coi ha, hai bàn chân thì hai bàn tay thì không được rồi đó, chắc chắn là không có được rồi đó. Hai bàn tay hai bàn chân đó nó lõm vô rồi đó nè, cho dù có cỡ nào cỡ nó cũng hơi lõm chút thôi, nó là khá rồi, còn không nó lõm lắm rồi. Rồi gì, thêm hai cái vai nữa rõ ràng nữa đó. Rồi đằng sau gáy nữa, cái chỗ ngay cái chỗ giữa gáy này mình nó cũng bằng luôn, đầy đặn nữa. Còn mình thì cái chỗ nào nó cũng xấu hết trơn à, cho nên là không có được, không có tướng này, mình không có. 18 lưỡng dịch mãn tướng, dịch hạ sung mãn giả. Chữ dịch là gì quý vị biết không ạ? Chữ dịch là cái nách. Lưỡng dịch tức là hai nách. Hai nách thì sao? Cái tướng này là đầy đặn, chữ mãn là đầy đặn, hai nách thì đầy đặn. Là dưới hai nách à, dưới nách á là đầy đặn đó, thế là dưới hai nách thì chúng ta, dưới nách thì chúng ta ở đây không có chữ hai, dưới nách thôi à, thì dưới nách thì đầy đặn thì tức là một cái nách mình thì nó không đầy đặn được, nhưng mà cái nách Phật cũng đầy đặn nữa, cho nên đấy mà cái tướng này đặc biệt thật. Cho nên là nếu mà ai nhìn thấy tướng Phật cũng thích á, vẫn là rất là đẹp. Như vậy 16 tướng da trơn bóng mịn là da trơn láng mịn. 17 tướng chỗ bằng phẳng đầy đặn, tướng bảy chỗ bằng phẳng đầy đặn. Bảy chỗ là hai lòng bàn chân, hai lòng bàn tay, hai vai và giữa gáy. Bảy nơi này đều bằng phẳng đầy đặn, không có khuyết lõm. 18 tướng hai nách đầy đặn là dưới nách đầy đặn. À, chúng ta tới tướng 19. 19 là thân như sư tử tướng, mà tướng thân giống như sư tử à, giống như sư tử, không phải giống con, không phải hình con sư tử, mà sư giống sư tử là gì đây, thân thể bình chánh, tức là thân thể vuông vắn à, oai nghi nghiêm túc như sư tử vương giả à, cái oai nghi á, trang nghiêm giống như sư tử chúa vậy đó à, quý vị à, mình thì không thấy sư tử, nhưng mà cái sư tử thân thể á, là nó tương đối đẹp, và đồng thời nó có oai nghi trang nghiêm, nó đi nó cũng có nó mạnh mẽ lắm, chứ không phải đi dẹo không á à, cho nên là sư tử vương. Còn sư tử thì nó rất là mạnh mẽ đó, trong các loài thú nó không có ngán con nào hết, cho nên nó đi cái dáng đi là biết liền. Ở đây cũng sẵn nói chút xíu, nói thì nhiều khi nhiều người cũng biết đâu hơi tuổi buồn, nhưng mà quý vị nếu là người tinh tế, quý vị nhìn cái dáng người ta đi, quý vị biết cái tính tình của người đó như thế nào đó, quý vị để ý. Cho nên đó, quý vị coi trong Quy Sơn Cảnh Sách á, cái người tổ Quy Sơn á, mà được tổ trước á truyền cho cái để bảo lên núi Quy á, để là lên núi Quy đó là gì, bao nhiêu người bảo chọn người đi ra, bảo người này ông, cái ông thì giả đó được không, ra thì coi đi ông này không được, kiểu ông kia ra à, đi cái Tư Mã Quang, ông Quang đó, ông nói được cái người này được nè, nhìn cái dáng đi là biết là anh hùng đó. Người xưa người ta coi tướng đó quý vị, Thế cho nên bây giờ mình nhìn cái dáng đi mình cũng biết là anh Hùng, bây giờ Thiền Trang cũng biết coi rồi, dần dần Thiền Trang biết là đang nhìn cái dáng đi, cho nên là kêu kêu là để mà mọi người tu tính tu thế nào thì Trang cứ để ý mọi người đi kinh hành, nhìn qua cái tướng đi kinh hành là biết cái tâm lượng, biết cái tính tình của người đó. Cho nên là rồi còn không đi kinh hành á, thì để thả để coi họ lúc họ đi tự nhiên á, để coi thì mình coi cái tướng á mình sẽ biết người đó cái tính cách, người ta có thoáng hay không, người ta có gắt gạ hay không, người ta có phải là nghiêm chỉnh hay không, người ta có dối trá hay không, nó lộ ra trên tướng. Thì từ từ đúng là mình kêu đúng người xưa người ta giỏi thật á. Thật ra để quan sát quý vị tinh tế thì không cần đi học coi tướng đâu, quý vị cần cứ quan sát đi, để ý cái người nào như thế nào, từ từ quý vị để ý cái đi của họ. Chúng ta trên mạng thì chúng ta cũng không nhìn thấy đi lắm, chỉ thấy đi kinh hành thôi, chứ mà thật ra đi kinh hành nó không biểu hiện được hết. Nhưng mà có những lúc người ta sẽ đi đúng theo cái phong thái của họ đó, tức là nhiều khi người ta đi kinh hành người ta sẽ cố gắng người ta đi, đúng không, đi cho nó tốt đẹp vậy, nhưng mà thật ra cố gắng cũng không được, cái phong thái đi nó thể hiện cái tính cách con người. Cho nên ngài Quy Sơn á, ngài Quy Sơn á cũng vậy, được ngài ngài thiền sư Bá Trượng đó, đúng không, đó ngài Bách Bách Trượng á, ngài Bá Trượng hay Bách Trượng á chọn á là gì, nhờ cũng vậy, nhờ cái dáng đi, đi ra đi vòng vòng 3 vòng á là thôi được rồi đó, đó. Là sư phụ cũng thấy được, người này được rồi, cái ông quan kia ông coi ông kia được, người này được đó, hợp với cái núi đó, đi về núi đó đi, về nên lên núi đó ở mấy thời gian sau, mười mấy năm sau là phát triển thành một đại tông lâm đấy, tại vì sao, người cái cốt cách của người đó. Rồi, cho nên hồi xưa người ta coi kỹ lắm quý vị, coi dáng đi không, cho nên là mới mới có câu gì đó, lấy vợ xem gì, xem tông, còn là gì, lấy chồng xem giống. Quý vị biết câu đó mà không biết hả, lấy vợ xem tông, tông là gì, coi cái dòng họ của họ, ý là coi cái nền giáo dục gia đình của họ, cái nền giáo dục gia đình họ tốt á thì cái người cái vợ đó sẽ tốt. Đó, cho nên người ta nói là lấy vợ xem tông, lấy chồng á, thì xem giống. Tại sao? Người nam á, thì không quan trọng cái tông lắm, mà quan trọng cái tính cách của người đó, cái phong thái của người đó đó. Cho nên là coi trực tiếp người đó nhiều hơn là coi vào vào cái coi cái gia đình của họ. Tại vì thông thường người gọi là anh hùng tạo thời thế đó, cái quan niệm là vậy. Người ta có thể sanh vào cái gia đình không tốt nhưng mà người ta có vẫn có thể tạo thời thế để thay đổi, đó là người nam. Còn người nữ đa phần bị ảnh hưởng bởi gia đình, cái sự giáo dục gia đình ảnh hưởng đến người nữ rất nhiều, hoặc là cái hoàn cảnh ảnh hưởng người nữ rất nhiều, cho nên mới có câu như vậy đó. Cho nên là ông cha ta là tổ tiên ta đã đúc kết là như cái câu thành ngữ đó, là lấy vợ xem tông mà là chọn chồng xem giống đó, cái kiểu như vậy. Quý vị thấy đúng không, người nam á thường không không có bị ảnh hưởng bởi gia đình nhiều, đúng không, dự giáo dục gia đình giáo dục cỡ nào cũng cũng không thay đổi được bao nhiêu đâu, mà đa phần là do cái tính cách của họ, cái tính cách của họ. Nên con người nữ á, là nói gì nói cũng bị ảnh hưởng cái giáo dục gia đình và cái giáo dục môi trường nhiều. Cho nên là quý vị thấy để ý điều đó mà quý vị biết. Trên đặc biệt quý vị sanh con trai á, quý vị nói dạy cái gì dạy chứ thật sự cũng không ảnh hưởng được nhiều lắm, tại vì cái tính cách người nam đó là do cái gì, nhiều đơn người ta tính người nam nó vậy mà đó. Mà cho nên là tính người như thế nào rồi thì như vậy, còn người nữ thì dạy dễ hơn, người nữ giáo dục vẫn dễ hơn là người nam đó, mà dạy được người nữ tốt á thì sau này con cái mình nó mới tốt được đó. Cho nên là ngày xưa người ta cũng rất quan trọng điều đó. Rồi chúng ta trở lại bài ha nha, tiếp tục. Như vậy là tướng thứ 10 19 rồi, bây giờ tướng 20. Thân đoan trực tướng, là tướng cái thân thể ngay thẳng, tức là không bị cong, giống không bị lưng gù đó quý vị đó. Thân hình đoan chánh, tức là thân hình nhìn cái tướng là ngay thẳng đoan chánh, tức là nhìn vào nó ngay ngay ngắn, ngay thẳng, không có lộ ra những cái tướng không có tốt. Vô ủ khúc giả, chữ ủ có nghĩa là lưng gù, ở bị cong, khúc là cong. Đó. Cho nên là tức là cái tướng này thân hình thì ngay ngắn, không có bị gù, bị cong. Cái tướng này thì Thiền Trang không có rồi, Thiền Trang hơi bị cong một chút, bị cái lưng xương xương sống bị cong cái xương sống một chút xíu. Hồi xưa người ta đi, người ta nói kêu hồi đó là năm lớp hình như năm 12 á, được ta đi khám sức khỏe làm gì á, họ nói cái xương sống nó bị có cái đốt, nó bị cong nên là không có có ấy được, không có ngồi thẳng được. Đó là cũng cái nghiệp gì đó trong đời quá khứ á, mình bị cái nghiệp này nên không có được ngồi. Quý vị thấy bây giờ ngồi cũng không có ngồi, ngồi nó không có thẳng, nó hơi cong một chút là do cái xương sống nó bị cong. Đó là cái, còn Đức Phật thì tướng rất là đẹp nha. 21 kiên viên mãn tướng, tức là cái vai á, là cái tướng vai tròn đầy. Lưỡng kiên viên mãn nhi phong du giả, có nghĩa là hai cái vai thì tròn đầy và tròn đầy đặn và tròn trịa. Thì cái do cái chữ phong á, cái phong có nghĩa là nó đầy đủ, chữ du là cũng là tươi tốt đầy đủ, cho nên là tròn tròn trịa là cái tròn đầy. Thì mình dịch làm sao mình dịch tròn trịa cho đẹp. 19 tướng thân như sư tử, thân thể vuông vắn, oai nghi trang nghiêm như sư tử chúa. 20 tướng thân thể ngay thẳng, là thân hình đoan chánh, không có gù cong. 21 tướng vai tròn đầy, là hai vai đầy đặn và tròn trịa. Rồi bây giờ chúng ta tới tướng tiếp theo. 22 tứ thập sĩ tướng, tức là tướng có 40 cái răng. Người chúng ta có bao nhiêu răng quý vị biết không ạ? Ai cũng biết người chúng ta có 32 cái răng thôi, mà đây Đức Phật có bao nhiêu cái? 40 cái răng đó, cho nên đặc biệt hơn mình á, mình có 32 cái răng nè. Cụ túc tứ thập sĩ giả, tức là đầy đủ 40 cái răng. Như vậy là mình sao có 32 cái răng, thua Đức Phật có 8 cái răng luôn, đúng không? Đó, cho nên là mình không có tướng này. Mà Thiền Trang cũng không biết bao nhiêu răng nữa, nhưng mà đó khoa học nói vậy, mình có bao giờ đếm đâu biết. Răng, thậm chí mình khỏi cần nói, tướng là răng, hồi nhỏ bị sâu răng nữa. Cho nên là tướng tỏ mình không có tốt rồi, không chắc không có tướng này rồi, bị sâu răng nữa mà. Đó. Cho nên là không có đâu nha, chắc không có đâu, không có 40 cái răng đâu. 23 sĩ bạch tề mật tướng, cái sĩ là răng, cái tướng răng trắng và bằng nha, bằng và khít, mật tức là khít, tức là răng nó bằng, chứ không phải cái răng này nhô lên nhô xuống mà to nhỏ, nó không có như vậy, mà nó bằng mà nó khít nhau. Đấy. Cái này, những cái tướng này về răng này quý vị cũng biết cái nhân rồi đúng không? Đó, cái nhiều khi trong đó đa phần là do khẩu nghiệp hoặc là ăn, đúng không? Do ăn uống và khẩu nghiệp này nhiều. Tứ thập sĩ giai bạch tịnh nhi kiên mật giả, tức là 40 cái răng, 40 chiếc răng á, thì đều là trắng sạch và cái chữ nhi là và chắc. Khít, khít chắc, chắc chắn, chứ không phải như mình răng cái gì đâu mà sâu rồi bị đủ thứ hết. Cho nên mình cái đức của mình tu á, đời quá khứ không tốt, cho nên nó cảm nhiều cái bệnh. Đó là do, mà thật ra Thiền Trang nghĩ là mấy cái bệnh về răng á, đa số là do ăn. Đời quá khứ mình không ăn chay, vân vân, mình ăn thì cho nên cái răng mình nó mới bị như vậy. 24 tứ nha bạch tướng, bạch tịnh tướng, Tướng cái chữ nha này là cái, nếu mà mình tra từ điển nó là cái ngà voi á, cái này chính là cái răng cửa đó bạn. Bốn cái răng cửa thì trắng và sạch, tướng bốn cái răng cửa trắng và sạch. Rồi tứ nha tối đại nhi bạch giả, tức là bốn cái răng cửa thì lớn nhất và trắng. Đó. Vì thấy không ạ? Đức Phật có những cái tướng như vậy. Răng cửa mình thì không có đẹp đúng không? Đó. Cho nên là ráng tu ha, tu bao giờ tướng đẹp mà thôi, về Tây Phương Lạc là có tướng đẹp hết. Chứ ở đây mà tướng đẹp mai mốt làm đi làm người mẫu hoa hậu dễ phạm tà dâm hơn nữa, đúng không? Bây giờ quý vị không biết ở nước ngoài hay nào, chứ trong nước có nhiều khám phá nhiều đường dây á, còn người mẫu không à. Mà bây giờ người ta có cái gì gọi là phẫu thuật sắc đẹp để làm cho nó đẹp. Rồi đẹp được không? Đẹp người nào cũng giống nhau hết, người nào cũng giống giống nhau hết, bây giờ người nào cũng giống nhau. Nhưng mà đẹp đó là đẹp giả, gọi là hòa thượng tinh không, nó là phá hoại sinh thái tự nhiên. Cái đó là cái thật ra là người ta lấy phước người ta xả trước. Cho nên là sau khi sửa tướng xong, tướng được đẹp vài năm này, nó bệnh, sau này bệnh rất nhiều. À, cho nên là sau này là hầu như những cái bệnh rất là nó khi nó hết phước là bệnh. Hồi xưa thì đang nhớ thì đang coi coi một cái bài báo á, là những diễn viên nổi tiếng của Trung Hoa Đại Lục á, Hồng Kông rồi đó, giờ ra sao? À, sau bao nhiêu năm á, lên mấy cái người mà hồi xưa mình gọi là mình coi phim hồi nhỏ đó, mình coi phim mình thần tượng lắm đó. Ui, bây giờ nhìn thấy sợ lắm quý vị. Xấu, ơi là xấu. Tại vì sao? Cái bao nhiêu năm họ chăm sóc sắc đẹp, phẩm mỹ rồi đó. Bây giờ già rồi, nó xuống sắc kinh khủng. 60 mấy tuổi rồi, nhìn giống như ma, sợ lắm. Tại sao được? Đúng thì nhân quả mà. Không có trốn được đâu. Được thời thôi. Một thời huy hoàng thôi. Rồi sau đó là không có được. Cho nên là thà đẹp tự nhiên hơn. Ở đây sẵn nói luôn á, cái bây giờ Kiền Trang thấy người ta có cái nghệ thuật trang điểm gì đó mà cái bôi lên một lớp gì đó, cho nên ai ai người nữ nào cũng nhìn nó đẹp giống nhau hết á, cho một lớp nên là giống như đắp một mặt nạ mới vậy đó, rồi bắt đầu thoa cái gì đó hồng hồng lên nữa đúng không, đó là ai cũng đẹp giống như nhau hết. Thật ra một thời gian là quý vị cái da quý vị nó sẽ có vấn đề, là nó do nó có cái lớp đó quen rồi, cho nên nó không có cái lớp đó nó chịu không nổi cái bức xạ nhiệt ở ngoài á, ánh nắng mặt trời rồi đó, cho nên là da nó bị xấu đi. Và nếu mà mình người tu hành á, người đời người ta không biết cũng nói, nhưng mà người tu hành á, quý vị nghĩ đi, ngày nào mình cũng phải mất công trang điểm rất là mệt đó. Cho nên là nếu như không trang điểm á, thì nó xấu đó. Cho nên quý vị thà đây thôi, thà không trang điểm một hồi thời gian á, nó ít trang điểm đi, thì thời gian cái da mình nó đề kháng được, nó có sức đề kháng được, nó chống chọi được thì nó tốt hơn. Chứ còn nếu mà không mà mình cứ kỹ quá như vậy á, mình lo vậy thời gian là nó xấu. Rồi giả sử mình tu hành đúng không, mình lúc lâm chung á không có ai trang điểm cho mình á, là mình thấy cái tướng người ta nhìn vào cái tướng mình nó xấu quá so với bình thường, thì người ta cũng thoái tầm đúng không. Đó, cho nên là nếu mà thật sự tu hành á, quý vị cố gắng đừng có trang điểm kiểu đó, thì đang khuyên đừng trang điểm kiểu đó, hãy cố gắng mình gọi là để nó, nếu có trang điểm nhẹ nhàng thôi đó là tốt tốt nhất. Còn làm sao để có một cái tướng mạo bình thường, để đến lúc ra đi cuối cùng mình mọi người nhìn thấy ồ cái tướng người đó cũng bình thường đó, đó thì là tốt. Còn nếu mà bình thường mình đẹp quá mà tới lúc ra đi xong không ai trang điểm mình đúng như ý mình, nó như bình thường cái mình người ta nhìn nó xấu quá, người ta thoái tâm, người ta đâu biết đâu đó. Cho nên là quý vị cũng phải để ý những cái chút đó, và nó có nhiều cái tác động lắm. À, Thiền Trang á, hồi xưa thì cái giống như hồi nhỏ mẹ Thiền Trang lúc nào cũng bắt Thiền Trang đội mũ ra đường phải đội mũ, còn Thiền Trang nó không có đội mũ, mẹ tôi bắt thì ép lắm thì cũng ráng đội đội chút xong rồi ra khỏi cửa ngõ cất bỏ cho cặp cất đi bộ đi xe đạp hay đi, đi học đó không đội mũ. Ủa sao xong đội mũ biết không, luyện luyện cho nó quen, luyện cho nó chịu sức nắng nó quen. Cho nên hồi đó hồi nhỏ nó da dẻ nó hơi đen một chút, người nó đen 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 nhưng mà nó khỏe lắm quý vị, chịu trận tốt. Rồi cho nó lớn lên là sau này sức khỏe là không tốt hơn là do ít luyện, không có luyện. Với lại Thiện Trang để ý là hồi nhỏ luyện cho được chứ lớn lên luyện không được, luyện không được là tại vì cái khí hậu sau này nó thay đổi, là mưa xuống cơn mưa đầu mùa đó nó độc cái mức độ mà mình chỉ cần nhiễm cơn mưa đó thôi là về là bệnh liền á, cảm liền á. Cho nên thì ra thấy kêu sau này là không có có luyện nữa, chứ hồi nhỏ là luyện luyện ở ngoài trời mưa đó. Trời mưa quý vị biết mưa, nó mưa mà đi đá banh á, đi học thì buổi sáng học buổi sáng ở nhà thì ba ba mẹ với anh chị làm hết rồi, cho nên mình muốn về giờ nào mình về mình đâu có về đâu, đi đá banh luôn tới chiều, nhịn ăn bữa trưa luôn, khó ăn trưa đi chơi tới chiều mà dầm mưa đó, chơi tới chiều luôn, nơi mưa nắng vậy đó. Cho nên có lẽ nhờ vậy đó, cho nên sức khỏe cũng tốt, sau này lớn lên á cái luyện như vậy nên sức khỏe tốt, cũng chống chống đỡ được với khá tốt đó. Đó là nhờ cái thời trẻ, cho nên là cái gì cũng phải luyện quý vị, phải luyện cho cái thân thể mình nó chịu khó chịu khổ một chút thì nó quen. Nó luyện phải luyện từ từ chứ quý vị, mà đang luyện quá là cơ thể nó chịu không nổi, nó bệnh. Phải luyện từ từ, giống như quý vị lỡ các cô lỡ trang điểm nhiều quá thì bắt đầu mình trang điểm từ từ, giảm dần, chứ mà quý vị giảm một phát nó cũng sốc quá chịu không nổi. Đó chẳng hạn như vậy, mình phải từng chút. Cái gì cũng phải có luyện tập. Đó như trời trời lạnh quá mà mình cứ kỹ quá rồi cuối cùng khi ra trời lạnh là nó bệnh. Đó. Còn nếu mà luyện quen rồi, mình luyện từ từ thích nghi dần, trời lạnh nó cũng không sao. Nên người mà sống được, chịu đựng được, gian khổ được nhiều thì người ta ý chí càng kiên cường. Đó. Nên nhiều người công tử bột quá, công chúa không à, còn công tử bột với công chúa không, không tốt. Quý vị phải luyện chịu khó chịu khổ, bây giờ thời gian về sau này thế giới này nó càng nhiều khó khổ hơn nữa. Có những cái thiên tai dịch bệnh rồi nó đến đó, thì mình những người nào chịu khó chịu khổ được là những người đó sống vượt qua được, còn những người mà sống sướng quá là sẽ không vượt qua được. Nói vậy thôi chứ không đến nỗi như vậy, nhưng mà quý vị cũng nên học những điều này, mình cũng nên luyện cho tốt. Tu hành trong đời sống là cũng phải luyện mà, đúng không? Rồi tướng thứ 22 là tướng 40 chiếc răng, là đầy đủ 40 chiếc răng. 23 tướng răng trắng đều và khít, là 40 chiếc răng đều trắng sạch và chắc khít. 24 tướng 4 chiếc răng cửa trắng sạch, là 4 chiếc răng cửa lớn nhất và trắng. Rồi chúng ta đến tướng thứ 25. Giáp xa như sư tử tướng. Cái giáp xa tức là cái gò má đó, cái gò má hay là cái xa là cái hàm răng, cái giáp là cái má, tức là cái chỗ này nè, đó. Thì giống như gì? Giống như sư tử. Lưỡng giáp long mãn như sư tử chi giáp. Dạ. Tức là hai cái má đó thì sao, nó nhô lên, nó nhô cao lên, cái chữ long là nhô cao, mãn là đầy, giống như má của con sư tử. Quý vị thấy không ạ? Mình có không? Bây giờ thế gian có gọi là má lúng đồng tiền thôi, chứ người ta thích là má lúng đồng tiền nữa, đúng không ạ? Chứ không phải là cái nhô lên đây, tướng Phật là ngược lại, nhô lên, cho nên là nhô lên hai cái má nhô ra, chứ không phải là lúng đồng tiền. Người nam mà có tướng má lúng đồng tiền là cũng hơi cười, đúng không? Đó, kiểu vậy. Cho nên hồi xưa thì Trang nhớ có người bà con đó, là có cái người nam như có má lúng đồng tiền, cho nên cứ bị chọc miết. Đó là gì, cái tướng này là mình không có tướng này nè, cho nên không phải má lúng đồng tiền người dễ thương đâu. Phải là đẹp, là phải như tướng Phật mà. 26 yết trung, cái yết là cái cổ họng đó, cho nên có cái bài gọi là khai yết hầu chân ngôn đó quý vị, tức là cái mở cái chân ngôn là cái thần chú, mà thần chú khai là mở yết hầu đó. Yết hầu, yết này là chữ yết hầu đó. Yết hầu là gì? Cổ họng. Tại vì cái loài ngoại kỷ ngạ quỷ đó họ không ăn được vì có cái cổ họng nó nhỏ như cái kim, cho nên có cái thần chú gọi là khai yết hầu chân ngôn, mở cái cửa cổ họng ra cho họ ăn đó. Trong mấy cái bài cúng thí thực á, là phải có cái thần chú này, quý vị để ý mà có cái thần chú này, khai yết hầu chân ngôn, nam mô tất là đa kha đó, chắc hẳn như thế, thì mình có khai yết hầu chân ngôn cho nên có. Rồi, ở trong cái cổ họng của Phật thì sao đây? Yết trung tức là trong cổ họng. Tăng dịch đắc thượng vị tướng, tức là cái tướng ở trong nước bọt á, cái tăng dịch, dịch là cái nước nước miếng á, nước bọt á. Rồi cái chữ chữ dịch là cái chất lỏng thôi, cái chất nói chung là nước miếng. Nước miếng, nước bọt ở trong cổ họng thì được cái thượng vị. Thượng vị tức là được cái món ăn mà nó ngon, cái vị ngon á quý vị. Tức là cái ngon hay không là do cái tiếng nước bọt này. Cho nên cái tiếng này khiến cho đồ ăn, Phật ăn cái gì vô cũng ngon hết. Còn mình á, mình ăn á, mà nó không ngon á, tại vì cái gì? Do cái tiếng này nó hoạt động không chính xác này. Đó, nó ăn, mình ăn nó cảm thấy không ngon. Cái lưỡi mình cũng hoạt động, có vẻ lưỡi mình nó cũng cảm nhận không chính xác. Phật chi yết hầu trung, tức là trong yết hầu của Phật, trong cổ họng của Phật á, thường hữu tân dịch, thường có cái tiếng nước bọt. Phàm thực vật nhân chi đắc thượng vị giả, có nghĩa là gì? Tức là hễ ăn cái món gì, chữ thực này là ăn, ăn cái đồ vật gì thì cũng nhân vào đây, tức là nhờ đó, nhờ cái tiếng nước bọt này nè mà được cái thượng vị. Thượng vị tức là được cái món ăn ngon. 27. Quán trường thiệt tướng, tức là tướng lưỡi rộng và dài. Tướng lưỡi rộng dài. Thiệt quảng nhi trường, tức cái lưỡi rộng và dài. Nhu nhuyễn tế bạc, nhu nhuyễn là mềm mại. Tế ở đây, chữ tế này thì thon, và mỏng, bạc là mỏng, như bạc phận, cái phận mỏng mà. Tức là cái lưỡi cũng vừa thon vừa mềm mại và mỏng. Triển chi tắc phú diện, nhi chí ư phát tế giả, có nghĩa là triển, triển tức là đưa ra đó, chi tức là cái lưỡi đó, đưa cái lưỡi đó ra thì sẽ che, chữ phục phú là che, che hết cái mặt và đến, thậm chí nó đến đến đâu, đến cái ranh giới của tóc, tức là cái chân tóc, nó chân tóc luôn, cái chân tóc luôn, cái lưỡi của Phật đó là lè ra, đưa ra, đúng không? Mà có thể phủ hết cái mặt, rồi thậm chí tới chân tóc luôn, chân tóc là tới chỗ này luôn. Đó, thì cái tướng lưỡi là rộng dài, vì Đức Phật nhiều đời không có nói dối. Nghe nói ngài Mai Quang Huy á, là cậu của ngài Hoàng Niệm Tổ, đó, ngài Hoàng Niệm Tổ là viết cái chú giải này nè, ngài Mai Mai Quang Huy có tướng lưỡi rộng dài, là lưỡi á, là có thể đưa ra tới chóp mũi. Ngày ngày Mai Quang Huy có cái tướng đó. Giờ chúng ta không gặp ngày Mai Quang Huy nên không biết. Nhưng mà thật sự có cái tướng như vậy. Đó là người gì không, nhiều đời không có nói dối. Cho nên là mình nói thì sao? Lưỡi quá ngắn vì mình nói dối quá. Nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời thô ác. Bốn cái tội về nghiệp, cái bốn cái nghiệp về ngữ, về miệng là mình phạm hết, cho nên cái lưỡi ngắn. Thậm chí lưỡi quá ngắn nữa, có nhiều lưỡi quá ngắn nên là như vậy. Cái bây giờ mà thấy lưỡi của Phật như vậy mình chắc mình kêu kỳ lạ quá, đúng không? Không tin được. Nên chúng sanh trong đời, trong vòng sanh tử không hiểu được những điều này. Rồi tiếp như vậy là đủ rồi. Là 25, tướng gò má như sư tử, là hai má nhô cao đầy đặn như gò má của sư tử. 26, tướng nước bọt trong cổ họng được thượng vị, là trong cổ họng của Đức Phật thường có nước bọt, hễ ăn món gì thì đều nhờ đó mà được thượng vị. 27, tướng lưỡi rộng dài, là lưỡi rộng và dài, mềm mại, thon, mỏng. Khi đưa ra lưỡi ra thì che mặt mà còn đến chân tóc. Đến chân của tóc là cái chỗ này luôn, quý vị biết cỡ nào. dài cái nào, rộng cái nào. 28, phạm âm thâm viễn tướng. Tướng là tướng của cái tiếng phạm âm sâu xa. À, thì ở đây giải thích luôn. Phạm giả thanh tịnh chi nghĩa. Chữ phạm á, có nghĩa là ý nghĩa của thanh tịnh. À, tức là chữ phạm có nghĩa là ý nghĩa thanh tịnh. Phật chi âm thanh thanh tịnh như viễn văn giả, là âm thanh của Đức Phật thì thanh tịnh. Và văn, cái chữ văn này không phải nghe, văn này là truyền, truyền được đi xa. À, truyền được ra xa, tức là tiếng của Phật thì truyền được ra xa, thanh tịnh và truyền được rất xa. Nên hồi đó quý vị thấy Đức Phật thuyết pháp không cần cái micro, không cần cầm cái bộ khuếch âm gì hết. Phật tới đâu Phật nói, đúng không? Thấy không? Dùng một âm thanh mà chúng sanh đều nghe được hết. Pháp hội mấy ngàn người, như kinh Vườn Thọ pháp hội bao nhiêu người quý vị thấy không ạ? 20.000 đúng không? Rồi mày cứ nghĩ cái 12.000 tỳ kheo. À, rồi có thêm nhiêu? 7.000. À, bao nhiêu? 7.000. 700 hay là hữu hữu tỳ kheo ni ngũ bá nhân. À, ngũ bá là bao nhiêu? 500 tỳ kheo ni, thanh tín sĩ, thất thiên nhân là 7.000 người. Rồi thanh tín nữ, ngũ bá nhân. À, như vậy đằng trước là kể bao nhiêu tỳ kheo nữa? 12.000 ha. Rồi nữa như vậy là tính ra là 20.000. 7.000 nữa là 12.000, 7.000 nữa là 19.000, cộng thêm 1.000 nữa, 500 với 500 là 1.000. Người nữ mỗi bên có 500 mà. Nữ tại gia 500, nữ xuất gia 500, 20.000 người. Quý vị nghĩ ngồi chật hết xa rồi đó, mà sao Phật nói người ta nghe được? Đó, chứng tỏ là gì? À, âm thanh của Phật đây nè, có cái chức năng là Phật nói âm thanh thanh tịnh, người ta nghe thanh tịnh. Và thanh tịnh ở đây có hai nghĩa, một là nghe lời Phật mình thấy nó thanh tịnh, hai là âm thanh Phật không có chói, không có giống như giọng mấy cô nè, có nhiều người giọng ré lên đó, nghe nó chát chúa gì đâu đó, đó kiểu vậy đó, không đó gọi là thanh tịnh. À, và sao? Và truyền được đi xa. À, đó cho nên là hay lắm. Còn bây giờ mình phải dùng cái loa khuếch âm rồi vân vân á đó. Mà thiền trang thì thật sự thiền trang cũng sợ âm thanh lắm, cho nên quý vị thấy ở đây á, thiền trang cũng mở âm thanh rất nhỏ, không có mở âm thanh lớn, đúng không? Đâu có dùng hết công suất đâu, dùng rất nhỏ vừa đủ để mọi người nghe thôi, nghe nhẹ nhẹ thôi. Tại vì cái âm thanh mà to quá là cũng không có tốt đâu, nó nghe nhiều nó sẽ quá to, nó sẽ nhức đầu. Mà quý vị phải biết như vậy. Cho nên mấy người hát hò rồi đó, họ lúc họ hát họ say rồi xưa, họ hát karaoke, họ hét, họ nhảy rồi. Nhưng mà thực tế là những người đó cái quý vị biết bây giờ quý vị hiểu học khoa học, quý vị hiểu rõ cái âm thanh đó, nó có cái chức năng này nè. Tức là người ta nghe ngoài cái âm thanh đó, thật ra chúng ta chỉ có cái tai chúng ta chỉ nghe cái âm thanh trong cái tần số bấy nhiêu đó thôi. Nếu mà vượt cái từ ngưỡng tần số đó nó thành âm thanh trầm. À, nó, hoặc là cái vùng đó là mình không nghe, mình không nghe bằng tai mình nó không nghe, nhưng thực tế là các giác quan khác nó nghe, nó có rung động á, cho nên á nó vẫn có đập, giống như nó va đập vào cái cơ thể của mình nè, nó vẫn có tác động. Cho nên nhiều người không biết á, vô mấy cái nơi đó mà ở mà lâu quá đó, dần dần nó bệnh, tại vì các cái tế bào trong thân thể mình nó rung nó bị rung á. Bây giờ nó có thể phát minh ra, quý vị mua cái loa siêu trầm về, quý vị mở rồi nó rung mạnh quá là người ta không chịu nổi đâu á, nó rung 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 người mình, nó khó chịu trong người á đó. Mà quý vị nghĩ cái giới trẻ bây giờ nó cứ vô quán bar vũ trường nó nhảy ầm ầm nè, là thời gian sau nó bị, nên thời gian sau nó bị nhiều cái chứng, một là bệnh, hai là nó có bị trầm cảm, bị này bị kia, là do những cái âm thanh trầm đó nó tác động. Nhưng mà nó thích như vậy. Mà bây giờ người ta cũng thích mở những cái loa siêu trầm như vậy, tại vì những cái loa siêu trầm nó mới tác động đến những cái thân thể người ta, nó mới có cảm giác. Chứ còn cái tai nghe không, nó chưa có cảm giác. Đó. Cho nên là âm thanh đó, là cái không phải nghe bằng tai không, mà nghe bằng các giác quan khác nữa. À, quý vị mà học về lĩnh vực âm thanh là quý vị hiểu được. Hiện trang thì chỉ có làm sơ sơ về cái âm thanh để cho mọi người nghe sơ sơ thôi. Hiện trang cũng không có thêm những cái âm thanh gì, hiện trang cố gắng chỉnh âm thanh đơn giản nhất để quý vị nghe. Nghe âm thanh trầm nhất, âm thanh thật nhất, chứ không đưa ra những cái âm thanh trầm để khó cảm giác cho người ta khó chịu. Tại vì cái âm thanh trầm á, người ta nghe người ta không cảm nhận bằng tai mà cảm nhận bằng các giác quan. Tức là các cái loa nó vẫn phát ra được, nhưng cái tai mình không nghe được, nhưng cái giác quan mình á, nó cảm nhận được. Nó có độ rung, nó độ giật. Đó thì mấy cái quán nhạc cho nên nó không tốt đâu. Quý vị nói mấy đứa nhỏ nhà quý vị đó, đó đừng cái ham đi chơi mấy cái đó, nhạc nó hại lắm, không tốt đâu. Nên bây giờ mấy ca sĩ quý vị thấy nó biểu diễn, tại sao vô mấy đứa nhỏ coi, mấy thanh niên nữa, nó coi nó say sưa, nó khóc luôn ở trong đó. Tại vì cái âm thanh nó gây chấn động tâm lý luôn á, chứ không phải là bình thường đâu. Nếu mà nó chấn động như vậy thời gian lâu quá là nó bệnh, nó bất cân bằng cơ thể mình, nó bị thay đổi. Cho nên là chúng sanh thời nay mê muội không biết, cứ thấy cái cảm giác là nhào vô đó. Thật ra đó là cũng 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 không tốt nha. Cho nên là đây là chúng ta phải hiểu được cái phạm âm đó, mình học được, mình hiểu được vậy. Rồi tướng thứ 29, thân nhãn sắc như, ở chữ này là cám hay là hám, trong cái câu mà cám mục trừng thanh tứ đại hải á quý vị, hay là hám mục trừng thanh tứ đại hải, thì có người dịch là hám, có người dịch là cám. Ở trong từ điển bây giờ tra đa số có một âm cám thôi. Cho nên là nhãn sắc như cám thanh tướng, tức là cái tướng, cái mắt, cái màu sắc của mắt giống như là màu xanh biếc. Hám, nhiều người không biết bài tán à, hám mục trừng thanh tứ đại hải, rồi cái chữ hám là gì, hay là cám là gì thầy? Cám mục trừng thanh thì chữ này nè, chữ cám là chữ này nè, đấy là xanh biếc, cái chữ đó là cái chữ xanh biếc thôi, gì đâu. Cám là cái xanh, màu xanh. Thật ra nó có ba nghĩa, một là xanh biếc, hai màu xanh mà có ánh đỏ, xanh sẫm có ánh đỏ à, thì bây giờ hoặc là màu 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 xanh này này xanh sẫm với màu đỏ pha vô. Thì cái tướng này là do có chữ thanh nữa, cho nên là thanh là xanh rồi à, thì là cái tướng này gọi là tướng màu xanh biếc à, cho nên là cái mắt của Đức Phật á, cái giống như màu xanh biếc, gọi là hám mục trần trừng thanh tứ đại hải à, giống như là bốn cái biển lớn vậy đó à, cho nên câu kinh văn câu đó là tán thán Đức Phật á, mắt của Phật. Nhãn tình, chữ tình này có nghĩa là gì quý vị biết không ạ? Là con ngươi á à, cái con ngươi của mắt, hay là hay mắt bởi con ngươi, chi sắc là màu sắc của con ngươi và mắt, như cám thanh giả, như màu xanh biếc vậy đó. Cho nên là cái câu kinh văn tán thán là tứ cám mục trừng thanh tứ đại hải, tức là cái mắt màu xanh của mắt thì màu xanh à, màu xanh biếc à, giống như là bốn biển lớn à, là cám mục trừng thanh tứ đại hải. 30, nhãn tiệp như ngưu vương tướng à, nhãn thì con mắt rồi, chữ tiệp là lông mi, lông mi của mắt đó à, hay chúng ta nói là lông mày đúng không à, lông mày đó, mấy cô chắc biết lông mi khác lông mày chứ hả à, lông mi là cái dưới này, cái dưới này, còn lông mày ở trên này. Đấy, lông mi của mắt đó, thì như là gì, như con như của con bò, bò chúa à, ngưu, ngưu là bò chứ không phải trâu à, cái chữ ngưu này là bò nha, như cái tự bò chúa như vậy. Lông mi của Phật á cũng đặc biệt như vậy à, nhãn mao thù thắng như ngư vương giả, tức là cái lông ma lông của mắt, tức là cái chúng ta nói lông mi á ha à, lông mi thì thù đặc biệt à, vượt hơn, giống như là con bò của chúa. Thiền trang không biết con bò chúa lông mi nó đẹp như thế nào mà lại diễn tả như thế chưa, nó chưa 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 thấy chuyện nhân chưa thấy con bò chúa, ta thấy con bò thường thôi à, mà lâu quá là họ cũng thấy con bò cho nên không nhớ không biết à, đó thì đó là 30 tướng, tướng 28 tiếng phẩm âm sâu xa, phạn nghĩa là thanh tịnh, âm thanh của Đức Phật thanh tịnh và truyền đi xa. 29 tướng màu mắt, màu xanh biếc, màu của mắt và con người giống như màu xanh biếc vậy. 30 tướng lông mi của mắt giống như bò chúa, là lông mi đặc biệt hơn cả như của bò chúa à, thì quý vị muốn biết lông mi đẹp thế nào tới con bò coi ha, coi lông mi con bò để xem. Rồi 31 là sắp hết rồi đó, 32 tướng thôi, chúng ta còn 2 tướng nữa thôi. Mi giang bạch hào tướng à, chữ mi này á, là mới là cái chân mày à, là giang ở giữa giữa hai cái chân mày, thì có cái tướng có bạch hào, bạch hào cái hào này là sợi lông thôi, cái sợi lông trắng gọi là bạch hào tướng à, bạch hào giữa chân mày, nhưng mà chúng ta hay gọi bạch hào cho đẹp chứ gọi sợi lông trắng nó kỳ quá đúng không đó. À, lưỡng mi chi giang hữu bạch hào, tức là ở giữa của hai cái lông mày nè, đây hai lông mày đó, thì có một cái sợi lông trắng à, sợi lông trắng. Hữu toàn thường phóng quang giả à, nó xoáy tròn theo hướng bên phải, nó xoáy tròn theo hướng phải và thường phát ra ánh sáng đó, tức là cái tướng này là vậy, tức là mình thấy trên chỗ này đúng không, giữa trán này nè đúng không, giữa hai cái lông mày này nè, giữa trán này Đức Phật có một cái viên gì đó, mình thấy người ta bỏ cái viên gì đó vô làm tượng Phật đó không, thật ra là gì, chỉ là một cái sợi lông trắng mà cuộn theo phía bên phải như thế này nè, và cái sợi lông đó nó phát ra ánh sáng thì cho nên gọi là bạch hào đó. Thì quý vị hiểu mình không có tướng này chắc chắn luôn à, một số người giỏi lắm tu khá tiền trang để ý, nhiều người nào mà có cái nút ruồi mà ngay chỗ này nè, ngay chỗ gần như thế này nữa, thì những người đó cũng có cái trí rất đặc biệt, thì trang thấy để ý, trong đời gặp được một số người mà có cái nút ruồi á, tự nhiên ngay giữa này nè, nút ruồi, cho nên tiền trang nghĩ có thể đó là cái dấu hiệu để mà người ta thành tựu cái tướng này à, tương lai á. Tại vì bây giờ nó là thay vì sợi lông trắng, bây giờ nó là sợi lông đen thôi, nút ruồi nó cũng có sợi lông đây nè đó, rồi từ từ mai tương lai nó mới thành lông trắng mà thào được chứ đó, cho nên cũng có thì nghe thấy người đó mà mình thấy một cái tướng người đó cũng đặc biệt á, trong đời hình như gặp được mấy người à, ít lắm, cũng là rất đặc biệt. Rồi như đó là tướng 31, tướng 32 đảnh thành nhục kế tướng à, đảnh là trên đỉnh đầu, trên đỉnh đầu thì hình thành được cái nhục kế, nhục kế nhục là cục thịt thôi quý vị, cái kế là gì, cái búi tóc, quý vị thấy mà tượng Phật nào cũng có đúng không, trên đỉnh đầu có cái nhục kế, nhục kế là gì thì ở đây nó giải thích luôn. Phạm âm ô sắc nhị hay là ô sắc nhị cũng được, chữ này đọc nhị hay nị cũng được, thì chàng thấy đọc ô sắc nhị nghe hay hơn. Tiếng Phạn á, ở trong tiếng Phạn người ta sẽ đọc là ô sắc nị, tức là ô sắc nị trong tiếng Phạn. Dịch tác nhục kế, dịch thành nhục kế à, đỉnh thượng hữu nhục, tức là trên đầu thì có cái cục thịt, có một cái mới thịt nổi lên đó à, lâm khởi vi à, kế hình giả, cái lông là nó nổi lên, khởi nó cũng là nổi lên à, tóm lại nó nổi lên, có một cục thịt nó nổi lên thành một cái hình của búi tóc à. Diệt danh vô kiến đảnh tướng, cũng gọi là vô kiến đảnh tướng, ở đây ý nghĩa là gì, ở trên cái đầu của Đức Phật đúng không ạ, là có cái cục thịt nổi lên, nó nổi lên vậy mà hình cái búi tóc, cho nên gọi là nhục kế, và còn gọi là vô kiến đảnh tướng là cái tướng mà không có thể nhìn thấy được. Ý là sao? Tại vì có người, có chư thiên á, họ cũng muốn nhìn ở trên đầu Phật là gì, thì họ bay lên trên á, họ nhìn xuống dưới thì thấy cái chỗ đó nó sáng quá không thấy được, cho nên không thể nào thấy được trên đỉnh đầu Phật được. Vì vậy cho nên gọi là vô kiến tịnh tướng, ngay cả những hàng bình thường phàm phu không thể nào thấy được cái tướng, thấy được lên trên đỉnh đầu Phật nhìn xuống họ chỉ chói mắt thôi không thấy được, cho nên gọi là vô kiến tịnh tướng. 31. Tướng bạch hào giữa chân mày, giữa hai lông mày có sợi lông trắng, xoay tròn về hướng phải, thường phát ra ánh sáng. 32. Tướng đỉnh đầu thường thành nhục kế, tức là hình thành nhục kế đó. Ô sắc nị trong tiếng Phạn được dịch thành nhục kế. Trên đỉnh đầu có thịt nhô lên thành hình búi tóc, cũng gọi là vô kiến tịnh tướng. À, như vậy hết rồi đúng không? Chứ thiền trang xin phép đây còn đoạn cuối cùng nữa là hết cái này luôn. Chúng ta học 32 tướng là hơi ngán đúng không? Nhiều khi học nhưng nó không có vô cái tu hành mình lấy, mình học để biết thôi. Nhưng thực tế mình học cái nhân nữa thì mình mới biết tu hành. Lần trước thì trang giảng rồi, nhưng lần này mình giảng nhanh hơn. 31. Rồi bây giờ chúng ta học tới đây cái mục cuối cùng tổng kết. Kỳ tha kinh luận giữ thử đại đồng tiểu dị, tức là những kinh luận khác và ở đây á, thì là đại đồng tức là giống nhiều và tiểu dị tức là khác ít, tức là thì nhiều kinh luận có nói về 32 tướng này nhưng mà nói chung giống, đa số giống nhưng mà có vài điểm không giống. Quý vị nên nhớ, quý vị cái so sánh lần giảng trước với lần giảng này của thiền trang đi, có khi nó không có giống nhau á. Đó, tại là trích dẫn từ nguồn khác nhau. Thì ngăn cũng coi rồi, coi trong một số kinh á, thì cũng vậy, có số thì giống nhưng mà cái số có một cái số khác nữa. Cho nên đó là gì mình cũng không quan trọng lắm, đó là cái mình hiểu được đại ý thôi. Có thể là nói 32 tướng tốt thôi, nhưng thực tế thì Đức Phật có nhiều tướng tốt hơn nữa mà, đúng không ạ? Vọng Tây Sư Viết, tức là đại sư Vọng Tây, ngài người ở Nhật Bản á, ngài sư Vọng Tây ở tại Nhật Bản nói: y thử nguyện cố, tức là nương theo cái nguyện này, nên chúng sanh sanh giả, tức là chúng sanh vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, giai cụ chư tướng bất giả tu đắc, thì đều có các tướng này, có tất cả các tướng đó, không cần phải nương vào, chữ giả này là nương vào sự tu mà được. Tức là về Tây Phương Lạc sướng lắm, khỏi tu cũng có được các tướng này, còn ở đây mình tu quá trời, bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp mới có được mấy tướng đó, cho nên về Tây Phương Lạc là thù thắng, quý vị thấy không ạ? Ở đây chư Phật phải dùng thời gian tu hành bao lâu mới được có các tướng đó, còn về Tây Phương Lạc cái có luôn. Quý vị thấy không, nguyện này là vậy, nguyện Đức Phật thù thắng. Cho nên về cái là đưa đoan nghiêm, rất tốt, rất đẹp. Về đó là ai cũng đẹp hết trơn, khỏi sợ bị chê xấu xí nữa rồi, đúng không? Còn ở đây mình người đẹp, người xấu do nghiệp bất đồng quá nhiều, người cao, người thấp, đủ các kiểu. Vấn, tức là giả sử nêu ra câu hỏi, hỏi rằng: cụ túc thử tướng vi hoa khai hậu, tương vi tiền gia, tức là có đủ được cái tướng này là sau khi hoa nở hay là trước khi đó vậy? Có nghĩa là bây giờ có người hỏi, giả sử có người hỏi khi tôi về Tây Phương Cực Lạc á, thì chắc chắn là có cái tướng đó rồi, 32 tướng chắc chắn đó rồi, nhưng mà là có khi nào, khi sau khi hoa nở ra, hoa khai tức là hoa nở ra, hoa sen nở ra đó, là có hay là có trước đó? Đó, tức là khi bây giờ ví dụ như cái sinh mình là vãng sanh Tây Phương đúng không, Đức Phật vừa mới tới tiếp dẫn, thì theo kinh Quán Vô Lượng Thọ thì gì, nếu mà quý vị mà hạ phẩm hạ sanh á, thấy gì mà tới hoa khai kiến Phật á, là lên thượng phẩm thượng sanh á, là sao quý vị mất bao nhiêu phải không? Mất khá thời gian là 12 kiếp. Rồi về mấy cái phẩm kia, ở lần trước thì nhân giảng thì đang có trích dẫn mà, có khi phải trải qua bao nhiêu ngày đó hoa mới nở đúng không? Vậy thì ở đây mới đưa ra một câu hỏi rằng liệu là cái tướng đó mình có là có khi sau khi hoa nở ra mới có, hay là lúc trong hoa sen đã có rồi? Mình lúc mà được Đức Phật tiếp dẫn đó quý vị thấy Đức Phật tới là như trong kinh Quán Vương Thọ nói là này hiện nam tử, ông đã tu như thế cho nên là ta đến đây để tiếp ông, dẫn ông về Tây Phương Lạc. Mà nói bây giờ giống như nói vậy không phải nói ông đâu, ví dụ như cô đó hả, thì cô một cái người nữ thì Đức Phật nói này cô, ví dụ như diệu gì đó, diệu gì đó đúng không, cô tu rất tốt trong đời này cho nên ta hôm nay đến tiếp dẫn cô về Tây Phương Cực Lạc. Lúc đó hành giả tức là cái cô đó đúng không, lúc đó cô sẽ cúi đầu xuống chắp tay lễ Phật, vừa cúi đầu ngất đầu lên thì thấy gì, mình ở trên hoa sen, và trong khoảng khắc là hoa khép lại như duỗi móng tay, như duỗi cái cánh tay vậy, làm thấy mình ở hoa sen tại Liên Trì Hải Hội rồi đó. Trong kinh Quán Vương Thọ tả như vậy, quý vị nên nhớ cái cảnh đó nha, chứ không là tới lúc đó rồi hốt hoảng nha, bình tĩnh nha, nhớ nha. Đó thông thường như vậy, trừ hàng thượng phẩm thượng sanh, hoa không cần khép, hoa đi luôn. Lúc đó thấy Phật tới, không phải một Phật mà quá trời Phật, Phật nhiều lắm đó, xung quanh. Ra lúc đó mình lúc đó đảnh lễ Đức Phật khen ngợi cho một câu nói là không, theo Phật về Tây Phương Lạc hoa vẫn nở không có mở khép luôn, còn mấy hạng dưới yếu quá, công phu yếu quá sợ nó phải hoa nó khép lại đó, đi cho nó yên tâm chứ không sợ thấy bày kiểu gì thấy gì đó sợ rớt ra ngoài phi thiền đó, kiểu vậy á. Cho nên là quý vị thấy cái đó là cảnh tiếp dẫn thì quý vị nhớ nè, đến lúc đó tất nhiên là trong kinh Quán Vương Thọ nói lời thiện nam tử, nhưng mà chắc chắn lúc đó thì là này cô nào đó, do cái tâm mình thôi, tâm mình hàng ngày mình thích Đức Phật gọi mình con thì Đức Phật nó sẽ gọi mình con thôi nha, lúc đó Đức Phật sẽ tiếp dẫn. Đó là quý vị thấy Phật tới, còn nếu mà cái hạng cuối cùng hạ phẩm hạ sanh á là không thấy Phật luôn, không thấy Phật thì thấy gì, hoa sen thôi, thấy hoa sen nó khép đại về. Còn quý vị mà biên địa nghi thành á thì khỏi luôn, mơ mơ màng màng rồi thấy mình ở trong hoa sen rồi, lúc đó không thấy đâu hết, cho nên một thời gian sau á mới mãi là sau này mới gặp được Phật. Nhưng mà đấy là cách nói trong kinh nha, còn Hòa Thượng Tịnh Không ngài nói là lại không, ngài nói về đó là lại như vậy. Thì Thiện Trang cũng cũng nói không biết đường nào, Thiện Trang nói Hòa Thượng biết đâu mà ngài từ Tây Phương Cực Lạc ngài xuống, ngài nói vậy, còn mình không phải từ Tây Phương Cực Lạc, mình họ vô cho nên không biết đường nào thôi. Thì Thiện Trang kêu giữa, nếu mà giữa hai điều đó thì mình sẽ chọn theo Phật, thầy nói theo kinh, và Thiện Trang cũng không sao, Thiện Trang cũng dẫn luôn cả Hòa Thượng quý vị muốn nghe theo hướng nào nghe. Nhưng Thiện Trang quan điểm là nói gì Thiện Trang cũng nói theo Phật, Phật trước, ưu tiên nói theo Phật trước cho nên là không có gì hết. Quý vị đừng có thắc mắc rồi một số người nói kiểu sao thầy nói ngược với Hòa Thượng, không, nói kinh Quán Vương Thọ nói như vậy, Hòa Thượng nói như vậy, Hòa Thượng giải thích thêm, đó là có thể là cảnh giới đó Hòa Thượng có thể là ngài đã đến đến Tây Phương Lạc, ngài từ trên đó xuống cho nên ngài nói siêu vượt hơn mình, còn mình sàm phu cho nên mình chỉ có không không biết cho nên mình nói theo kinh thôi đó, quý vị hiểu nha. Giống như có những điều á, như là Đức Phật nói là chỉ gì, như lá trong rừng thôi mà, rừng nhiều như vậy ngài chỉ nói trong lá trong nắm tay thôi mà, còn mình còn nhiều thứ mình chưa nghe, là lá trong rừng nhiều lắm đấy, cho nên là mình đừng có chấp trước quá nha cái chuyện chuyện đó. Cho nên là ráng học làm sao quán cảnh lúc đó Đức Phật tới là mình chắc cỡ này tu chứ không thấy thật có chân Phật tới đâu, mà chỉ thấy hóa thật tới, thấy hóa Quán Thế Âm Bồ Tát, hóa Địa Thế Chí Bồ Tát tới, rồi các ngài tới an ủi, ngài Đại Thế Chí ngài đưa cái đài hoa sen ra, ngài Quán Âm Bồ Tát rải cái nước cam lồ thấy mát mát rồi, Đức Phật A Di Đà ở giữa nói rằng này con, pháp danh gì đó đúng không, con tu rất là tốt, đời này con đã giữ giới trường chay vân vân, làm tu làm lành niệm Phật giỏi lắm cho nên hôm nay duyên đã chín mùi, ta đến rước con về Tây Phương Lạc. Lúc đó mình mừng quá đó, mình cúi đầu xuống lễ hoằng trái, ngước đầu lên thấy ngồi trên hoa sen, tiếp tục lễ xong cái nữa thấy hoa khép lại rồi mở ra thì nhìn đã thì thấy ở tại Liên Trì Hải Hội rồi, tức là ở trong ao hoa sen tại Tây Phương Lạc. Là lúc đó trong ao thì giống trong kinh Vương Thọ tả đó, tuy là trong ao hoa sen nhưng mà có đầy đủ giống như ngoài, đúng không? Chứ không phải là cái ao rồi cái trong cái hoa sen là nó chưa nở rồi mình tưởng tượng giống như là bị nhốt trong nhà, không có. Trong đó cũng có đầy đủ vườn tược, cung điện, ăn uống sung sướng như cõi trời Đao Lợi, đúng không? Đó. Quý vị thấy trong kinh đó đó đó, đó là hạng người gì? Biên địa nghi thành còn được vậy. Huống hồ chi mình mà sanh vào phẩm, nhập phẩm thì càng thù thắng hơn. Cho nên là sau đó là tu hành, nói chung là giây phút đó là sẽ là giây phút hạnh phúc nhất của cuộc đời. À, không phải của cuộc đời nữa mà của vô lượng kiếp đến nay. Chứ còn cuộc đời thì bình thường rồi, cuộc đời là có quý vị có lên xe bông, lên xe hoa chăng nữa cũng không có hạnh phúc đâu. À, đúng không? Mình là vô lượng kiếp này lên xe bông, lên xe hoa nhiều rồi. À, lên xe hoa là lúc đi lấy chồng đó, đúng không? Còn lên xe bông là lúc ra ngoài nghĩa địa, à, lên xe xe rồng á, xe rồng vàng vàng á, cũng bông người ta rải đó gọi là xe bông. À, cho nên à, mình á, phải lên hoa sen mới 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 là sướng ha, lên hoa sen ráng tu. Thật ra quý vị nên để ý những cái cảnh đó, lâu lâu thiền trang phải tả lại những cảnh trong kinh đó để quý vị nó có chủng tử, có chủng tử rồi á thì nó quen, chủng tử nó hôn tập nhiều đến lúc nó sẽ hiện ra nha. Cho nên ở đây á, nó, bây giờ hỏi là tóm lại là khi sau khi hoa nở thì mới có, hay là hoa nở hay là nở trước rồi, trước đó là có cái tướng này rồi. Đáp à, đáp luôn: bất đãi hoa khai thì sanh đắc cố. À, cái là không có đợi hoa nở. À, khi mà sanh á, hễ mà người đó sanh, cái chữ thị này là người đó, à, đại từ á, người đó mà sanh được rồi á thì là có, là sanh là liền được thôi. À, cho nên là sanh thì đó là có. Các kinh luận khác thì giống nhiều khác ít với ở đây. Sư Vận Tây nói: vì căn cứ hai nguyện này thì chúng sanh vạn sanh đều có tất cả tướng này, không dựa vào tu mà được. Hỏi rằng có đủ tướng này là sau khi hoa nở hay là trước khi đó? Đáp rằng không đợi hoa nở, bởi hễ người ấy sanh là được, tức là vãng sanh là được á, khi nào vãng sanh là được. Thì hôm nay chúng ta cũng hết giờ rồi, đáng lẽ chúng ta có học tiếp theo nhưng mà cũng hết giờ rồi, thôi để bữa khác chúng ta sẽ học tiếp. À, thì quý vị thấy ở đây chúng ta cái phần buổi này thì học 32 tướng thì chúng ta học qua cho biết. Quan trọng là mình học để mình tu, mình học để mình hành, và những cái đoạn mà ví dụ như lâu lâu thì nhanh trích dẫn về cái cảnh quán vãng sanh rồi đó thì nó thuộc về kinh Quán Vô Lượng Thọ, thì quý vị cũng nên nhớ, tại vì mình quán hành như thế rất là tốt đó. Đến lúc lâm chung á, quý vị cứ quán vậy cũng được, bí quá không niệm Phật nổi quán, quán được thì quán, còn không quán được thì niệm Phật. Niệm Phật là dễ nhất. À, nên nhớ trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nó là khi quán không nổi mới niệm Phật. Còn mình á, mình ngược lại, nhiều khi nhiều người người ta tu quán quen rồi thì lúc đó mình nghĩ phải tưởng tượng cảnh Phật tới tiếp dẫn này, này kia thì nó hết đau, còn niệm thì nó không đắc lực. Tức là những người đó là người ta tu thiền quán nhiều, người ta tu thiền chỉ ít trong đời quá khứ giờ. Cho nên có nhiều người á, họ nói: ủa sao thầy, sao Phật nói là niệm Phật tốt nhất mà con niệm được mà con quán là được? Tại vì căn tánh của mỗi người, căn tánh của mỗi người khác nhau. Không phải cái pháp đó không tốt, nhưng mà do mình tu nhiều đời, mình tu cái pháp chỉ kém, mình tu pháp quán tốt mà mình niệm Phật không quen, mà mình tu quán quen rồi cho nên mình quán. Quý vị hiểu mà, cho nên đừng có chấp trước nha, các pháp tu á đừng có chấp trước. Có nhiều người rất là chấp trước, ví dụ như niệm Phật thì nhân nói rõ ràng, niệm Phật có người niệm nhanh, có người niệm chậm. Thiện Trang dẫn đại chúng thì đang niệm đó là vừa cho đại chúng. Đối với Thiện Trang á, Thiện Trang tự niệm, Thiện Trang sẽ niệm nhanh hơn. Những người mà niệm cảm thấy mà niệm nhanh hơn á, mới nhiếp tâm á, thì quý vị tự mình thu lấy niệm. Rồi các cái thời khóa đó, như quý vị có thể vào đánh lễ chung, rồi sau đó quý vị tự mở cái tiếng của quý vị mà quý vị niệm theo. À, thì cũng quý vị cũng nhân cái thời khóa đó quý vị tu được. Đó. Chứ là dựa đại chúng thôi. Còn cái tiếng, tắt cái tiếng của Thiện Trang đi, là cũng được. mình thích thì mình mở tiếng của mình tu, có sao đâu quý vị. Đó. Người mà muốn chậm hơn nữa thì như vậy, người thích A Di Đà Phật thì mở tiếng thu tiếng niệm A Di Đà Phật, có sao đâu. Người thích A Di Đà Phật thì A Di Đà Phật rất dễ dàng, mình tu online mình tu như vậy hoàn toàn được hết, miễn mình dựa đó mình có cái thời khóa. Còn nếu mình tu một mình dễ giải đãi là biến lắm đó. Còn nếu ai mà tu được mình được là tốt nữa, tự mình tu mà tinh tấn được, khỏi cần vợ chúng luôn, mình tự tu lấy. Nhưng mà quý vị phải học pháp cho vững để tránh gặp nạn, lỡ khi có cái chuyện gì không có có người giải cho mình. Cho nên là phải có người giải cho mình những khi mình gặp những vấn đề. Cho nên là phải có cái thiện tri thức, có người đi trước chỉ đầy. Còn không thì mình phải thâm nhập được kinh tạng để mình có những cái kiến thức để mình giải trừ. Cho nên tu hành á, đừng có chấp trước quá nha. Đó, nhiều người quá chấp trước đi, phải như thế này phải như thế kia. Nhiều người nói con ngồi không ngồi được kiết già được, chắc con không nhập được sơ thiền. Thầy ơi, không phải nhập sơ thiền hay không, không phải ngồi kiết già. Đúng, quý vị sai rồi. Ngồi kiết già là để nó dễ hơn, cái tư thế gọi là tốt nhất. Nhưng mà tốt nhất đó là chưa hẳn đối với quý vị tốt. Bởi vì đối với quý vị cái chân quý vị nó cứng quá rồi, ngồi nó đau quá, làm sao nhập sơ thiền được. Cái người muốn nhập sơ thiền á, là phải thân thể mới nhẹ nhàng. Vậy thì quý vị đổi sang ngồi bán già đi, thay vì ngồi đau quá không nhập được thì bây giờ ngồi bán già. Rồi ngồi bán già nó cũng không chịu được thì ngồi thường đi. Ngồi làm sao, miễn làm sao mình tu được, quan trọng là mình tu được, chứ không phải là như vậy. Quý vị thấy ngà A Nan đó, khi mà cuối cùng ngài thì hiện tiếng quả là gì? Ngài ngồi thiền suốt đêm rồi ngài không được, không được. À, ngày ngồi không phải trong kinh, trong bộ kinh gì á, mình chăng bữa thằng coi quên nó, là trong kinh Thì Giả. Ngài A Nan á, ngài nói là ngài ngồi đi vô rừng ngồi ngồi thời gian là không được, ngán quá rồi. Lúc đó có tôn giả gì nói với ngài, ngài mới kêu thôi, ngài kêu thôi à, thầy kêu thôi tôi ngồi quá tôi mệt quá rồi, thôi tôi nghỉ chút đi. Cái khi mà nghỉ ngài ngã người xuống chống tay nè, thì đúng lúc đó ngài thả lỏng người thì đắc quả chứng quả A La Hán. Đó. Cho nên á, cái quan trọng là cái tâm quý vị buông xuống, chứ không phải là cái ngồi, cái hình tướng. Rất nhiều người chấp vào hình tướng. Đó. Nhưng mà sao cái tướng nó giúp cho cái tư thế đó, tức là cái tướng nó giúp cho cái tâm. Nhưng mình không làm được cái tướng thì mình ráng làm tâm, tâm là quan trọng. Học Phật pháp lâu rồi vẫn bị chấp tướng và không được. Nên là đừng có cố gắng nha. Thiện Trang nói hồi xưa Thiện Trang ngồi kiết già nó đau quá, ngồi không được, ngồi được chút xíu thôi nó đau quá rồi xả ra thôi, ngồi bán già cho rồi. Rồi đến khi nào đó, đến năm nào đó tự nhiên cái thấy ngồi cái nó an lạc nó vào được, cái tự nhiên thôi mình thử, có vẻ ngồi kiết già được bỏ lên kiết già ngồi êm ru không có sao hết, không đau gì hết. Tức là đến lúc nào đó nó tự được nha. Cho nên là đừng có ấy. Rồi nhiều người do cái nghề nghiệp gì đó, làm gì đó cái chân nó to quá, nó cứng quá thì không ngồi kiết già được thì thôi. Và Thiện Trang nói với quý vị đó, khi mà công phu nó vô rồi mình chẳng ngồi kiết già, không cần nữa. Lúc đầu nó chưa vô thôi, cho nên lúc sau rồi ngồi dễ dàng, ngồi dựa vào tường cũng niệm Phật nó cũng vô vậy. Ngồi không cần ghế, ngồi trên ghế cũng được. Lúc nó vô rồi ngồi kiểu đâu cũng nằm cũng được, nằm niệm cũng được, miễn là nằm đừng có để ngủ là được rồi. Là nó cũng vô nữa lúc đó nó đã lắm quý vị. Thật sự quý vị mà nhập thất tu mấy ngày đi, quý vị thấy tu mấy ngày mới vô. Còn quý vị tu ít quá mà bây giờ người tu cứ giống thời khóa, sáng 2 tiếng, chiều 2 tiếng, tối 2 tiếng, bao nhiêu đó ăn thua gì. Tu là một ngày là phải bỏ mấy ngày liền . Cho nên là ai đó có thời gian cứ phải sắp xếp làm sao một năm tranh thủ mấy ngày, như trong kinh Vô Lượng Thọ dạy đó mà, 10 ngày 10 đêm. Khi mà mọi người bận rộn đó, chúng ta thuộc giờ phẩm 25 đúng không đó, thì tranh thủ những cái lúc mà rảnh rỗi đó tu 10 ngày 10 đêm, hoặc là một ngày một đêm, tối thiểu là một ngày một đêm đó. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói mà, chứ không phải chúng ta nói mà tu theo kiểu gì, tu theo kiểu của đệ tử Pháp Sư Đế Nhàn á, chứ đừng có tu theo kiểu Phật thất tinh tấn. Đó, tức là gì, đói ăn mệt nghỉ khỏe niệm Phật, chứ đừng có căng quá gọi là Phật thất tinh tấn. Căng quá là tu miết không có nghỉ, làm 7 ngày cho nên người này bị ma nhập, người kia ma dập. Đó là do là tu tinh tấn, quá tinh tấn đi. Có nhiều người quá tinh tấn á, lấy cà phê lấy trà đồ vô uống vô cho nó tỉnh, nó đã tu tu ngày này có ngày nào mấy ngày cái chịu nổi, cái thân thể nó yếu, gọi là cái thân nó yếu rồi cái bị ma nó dựa à, oan gia thiếu nó tấn công. Cho nên nhiều người không biết đó là khóa tu Phật thất tinh tấn mới bị vậy. Còn nếu quý vị tu theo cái kiểu cái bình thường mệt rồi thì nghỉ à, khỏe rồi tu tiếp à, cứ vậy là quý vị tu thành công à. Cách tu như vậy Thiền Trang á, vận dụng cách đó đó, cái cách đó để tu á, chứ cái Thiền Trang cứ thôi bây giờ không có tu nổi tu tinh tấn đâu. À, ngào, hòa thượng nói là thời nay mà tu tinh tấn là một tối đa bao nhiêu 3 ngày thôi, quá nữa là mà không có vấn đề đó, tức là quý vị có thể thức 3 ngày thôi, không thể nào thức hơn nữa. Mà Thiền Trang thấy rồi, khi mà công phu mình nó vô á, nó vô được á, tự nhiên nó thức à, không ép nó cũng thức nữa, nó cũng thoải mái, nó ngủ cũng rất ít, nó cũng thoải mái. Còn mình ép cái kiểu đó là nó bất liền, cho nên là phải hiểu nha. Học nhiều người không hiểu rồi cái chấp trước đủ kiểu hết thì tu hành không có đắc lực. Dạ thôi thì hôm nay thời gian hết rồi, hẹn quý vị vào bữa khác à, thứ tư chúng ta, hình như thứ tư chúng ta sẽ học tiếp. Dạ A Di Đà Phật, mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, Pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng ca đệ tử, cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật, dạ kính chào toàn thể quý vị. A Di Đà Phật.